Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hải vô thượng phẩm thâm vị ba thiên ấy vạn kiếp mê nạn đau khổ ấy ngã kiếp mê kiếp văn đấng thọ trì nguyện dạy như lai chân thiện nghiêm. Hay là Phật. Hai năm liền ha, chúng tôi nói về bố thí, mà bố thí theo Bát Nhã Ba La Mật, cho nên trích ở trong cái phẩm của bố thí Ba La Mật ở trong Đại Trí Độ Luận. Đón được 2 năm, thì trong vòng 2 năm á, những cái điều mà nó từ thế gian và nó đi vào trong đạo một chút xíu, và đến cái phần thứ 3 đó thì tôi coi lại nó rất là khó, và bắt đầu đi vào pháp và pháp Bát Nhã. Cái pháp nó rất là đọc rất là nhức đầu, chúng tôi đọc là mắt nó cứ nhíu hoài, cho nên thôi thành ra là chuyến này tôi cho qua đi, mình chỉ nghe như đó thôi. Nghe đến chỗ Bát Nhã ấy, bố thí về ô nhiễm và bố thí thanh tịnh và thêm một bố thí là để thành Phật giác ngộ, đủ rồi. Còn mà những cái ý nghĩa thâm sâu nó về sau này đó thì chúng ta chắc đi vào không có nổi. Người nói người nghe sẽ cùng nhập định với nhau hết á. Cho nên hôm nay chúng tôi thấy lại cái kinh Vị Tần Hữu Thuyết Nhân Duyên, đúng là nó có một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng là cái chuyến này chúng tôi nói cái kinh này. Nếu mà ai đã từng giữ cái khóa tu Thọ Bát Quan Trai do Chi hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Baragan tổ chức cách đây gần 20 năm về trước thì chúng tôi đã nói cái kinh này rồi. Nhưng mà nói cũng chưa có hết, mà nói 2 lần á. Một lần năm đầu tiên về cũng nói, rồi năm thứ 2 về cũng nói. Nhưng mà hình như nó mới hết quyển hạ, quyển thượng à. Với quyển hạ cũng chưa nói. Nhưng mà trước khi nói cho Baragan á, là chúng tôi đã nói bên Thiệu Điển rồi, là ở Manh Mơ. Lần đầu tiên qua Manh Mơ là chỗ của Thượng Tọa Tâm Huệ á, chúng tôi cũng nói được mấy thời nhưng không hết. Mà tội nghiệp Phật tử ở chùa Trúc Lâm Manh Mơ lắm. Lúc đó là mấy cụ Phật tử già đó, họ rất là thích nghe kinh này. Họ nói thầy làm sao thầy qua thầy nói tiếp cho tụi con nghe. Nếu mà thầy không về chùa thôi thầy lên Phật Quang á, mỗi lần thầy qua Phật Quang thầy báo cho tụi con biết, tụi con lên nghe. Mà cuối cùng tôi hứa xong tôi không có nói được. Mà tội nghiệp cái cô Phật tử, cô đó cô Diệu Định, không biết Phật tử Manh Mơ còn đây không. Cô Diệu Định cô chết rồi, mà khiến tôi cũng rất là ăn năn hối hận á. Mà cổ lúc nào cũng năn nỉ á, thầy làm sao phải nói hết cho con cái kinh này để con nghe, con có chết cũng thỏa mãn nữa. Mà tôi chưa nói được thì cổ chết. Đến độ là cũng tội nghiệp gia đình á, lúc bây giờ là 49 ngày có mời chúng tôi qua tham dự lễ trai tăng bên đó. Rồi mình tới mình cũng phải nói chuyện với cổ, nó thưa cô thông cảm nha. Cô nghe nửa bộ kinh thôi, còn nửa bộ thôi cô đó lại nghe tiếp. Vừa rồi chúng tôi đi Thiện Minh ở bên Lyon á. Thì chúng tôi cũng không có biết nói cái đề tài gì. Coi trong nguyên cái tủ sách thư viện của chùa thì cô lui qua tới nhìn thấy cái kinh này, kinh Vị Tần Hữu Thuyết Nhân Duyên. Tôi mới đem ra lại, tôi nói thôi nói kinh này. Cho nên vừa rồi cũng mới nói ở bên Lyon cũng 2 thời, 2 buổi, nhưng mà 3 buổi mà cũng không có đi đến đâu hết. Bây giờ tôi quyết định đem về để nói tiếp nữa. Cho nên cái cách của tôi là tôi muốn để cho tôi nó được thâm nhập cái nghĩa lý trong kinh đây. Mà mượn quý vị á, quý vị chịu khó ngồi nghe ha. Hôm qua chúng ta cũng đã nghe một phần, nhưng mà khi mà nghe kinh á, thì quý vị cũng biết rằng khi chúng ta nghe nó rất là nhiều. Khi mà quý thầy mà giảng về kinh, về luận á, thì giảng như vậy đó, thì mình chú ý cái sự giảng của quý thầy. Cái nội dung chính và cái đại ý chính của kinh á, làm sao chúng ta nắm bắt được cái vấn đề đó là một. Và điểm thứ hai nữa, khi quý thầy nói ra nhiều vấn đề mà đôi khi á, nó không có liên quan đến trong cái đại ý của kinh, thì chúng ta phải hiểu là quý thầy đang muốn nói về cái gì. Thí dụ như hôm qua chúng tôi có nói rất là nhiều vấn đề, và trong cái đoạn đầu tiên á, mà thật sự cái đó nó chưa phải là chính thức đi vào trong cái phần kinh chính, nhưng mà có những vấn đề mà nó gọi nó thuộc về cái ý nghĩa của từ ngữ, ý nghĩa của sự tích hay là điển tích, thì cần phải khai triển ra để cho chúng ta có một cái khái niệm. Mà nếu đã nghe rồi thì chúng ta nghe thêm, mà chưa nghe đó thì chúng ta tăng thêm cái khái niệm về cái ý nghĩa của những cái từ ngữ đó, cũng như là những cái điển tích mà trong Phật pháp chúng ta cần phải biết qua. Thật sự bản thân kinh nghiệm từ bản thân chúng tôi thôi, mình nói là đệ tử Đức Phật mà đệ tử xuất gia mà mấy chục năm trời, bây giờ kêu tôi mà ôn lại lịch sử Đức Phật Thích Ca đó, tôi cũng không có nhớ hết được nữa. Con người mình cũng ưa thừa ơ mấy cái chuyện đó lắm. Hay là nói về các vị đại đệ tử của Đức Phật vĩ đại như Ngài Xá Lợi Phất, như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, mình biết như vậy thôi. Mà hỏi vô thêm nữa thì chịu thua, nói thôi để lật sách cái đó. Vừa rồi ở áp sách Phan Buộc á, có cái buổi mà gọi là vấn đáp Phật pháp, ở trong đó câu hỏi nói và bạch thầy, Ngài La Hầu La trưởng tử của Đức Phật, là con của Đức Phật, Ngài tu về mật hạnh, Ngài là đệ nhất về mật hạnh, mật hạnh đệ nhất, nhưng mà vậy thì xin thầy trình bày cho con những cái hạnh nào của Ngài làm. Thế là tôi bí, nói cái này tôi chưa từng nghe và chưa từng đọc thấy đâu có. Thì lúc bây giờ tự nhiên chắc lẽ Ngài La Hầu La Ngài nhắc, Ngài nói đã gọi là mật hạnh rồi mà còn hỏi hạnh gì nữa. Mật hạnh thì làm sao biết được, không phải là mật hạnh đó, là mật là bí mật, những hạnh của Ngài làm không thể hiểu được. Thí dụ như bây giờ Ngài đi vào trong phòng của chư tăng, các vị trưởng lão, Ngài phá đồ trong đó, thí dụ như vậy. Mà cái đó, cái nhìn theo Đức Phật, cái nhìn bình thường á, thì người ta thấy cho nó Ngài La Hầu La là sự phá phách của một chú tiểu nhỏ, chú Sa Di ưa phá đồ quý thầy này cái nọ. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn thấy ra đó là một cái mật hạnh, và nương vào cái chỗ mà Ngài phá phách như vậy đó, rồi bắt đầu Đức Phật mới giảng thuyết giáo pháp. Và khi mà Đức Phật giảng thuyết giáo pháp á, thì Ngài mới ngộ ra Phật pháp và Ngài chứng đạo. Cho nên Ngài La Hầu La là một vị A-la-hán trẻ nhất trong tất cả các vị. Theo như trong kinh nói, kinh tạng của A Hàm nói rằng Ngài La Hầu La chứng đạo khoảng mới 20 tuổi thôi. Chứng A-la-hán á, nhưng mà chứng đạo chứng A-la-hán á, Ngài mà giải thoát được phiền não sanh tử luân hồi, và Ngài chứng A-la-hán, và Ngài tịch trước khi Đức Phật tịch. Có nghĩa trong kinh nói có thể Ngài tịch trước 30 năm lận. Cho nên Ngài La Hầu La, cái tuổi sống của Ngài cũng không có được thọ. Ngài khoảng chừng là 40-50 tuổi thôi, như theo người ta luận là như vậy. Cho nên biết, thí dụ như vậy, mà mình mà không đọc mình không biết, mà đụng chuyện cái hỏi cái mình cũng tâm ra cái ngớ ngẩn. Cho nên quý Phật tử mình bây giờ sách vở rất là nhiều, chịu khó về tìm kiếm đọc mấy cái lịch sử của các ngài A-la-hán, đặc biệt nhất là thập đại đệ tử, rất là hay. Mình đừng có coi đó là chuyện. Trong mỗi cái cuộc đời của các ngài đi qua, và những hành xử các ngài nó đều mang tính chất Phật pháp rất là thâm sâu trong đó. Tại vì chúng ta đôi khi chúng ta thờ ơ, rồi chúng ta ỷ lại, chúng ta không đọc vào, chứ đọc vào rồi chúng ta sẽ thấy những cái ý niệm Phật pháp ở trong đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp về cái kinh này mà hôm qua chúng ta đã nghe thấy. Cái nhân duyên của kinh này là Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên về thăm vua cha Tịnh Phạn và Di Mẫu Ba Ha Ba Xà Ba Đề, đồng thời nói với Vô Đà La cho La Hầu La đi xuất gia. Thì hôm qua chúng ta đã nghe Ngài Mục Kiền Liên đến nói thuyết phục đủ cách, nhưng mà Ngài Gia Du Đà La đưa ra những cái luận lý về tình thương của cuộc đời, tình vợ, nghĩa chồng, mẹ con, ân ái của thế gian này nặng nề, Cho nên cuối cùng Ngài Mục Liên không có thuyết phục được. Ngài Mục Liên phải đành thối lui và thưa với vua Cha Tịnh Phạn rằng là tôi chịu thua, không vâng lời Đức Phật, nhưng mà rồi chúng tôi không làm được cái chuyện này. Thì lúc đó vua Cha Tịnh Phạn mới kêu bà Maha Ba Xà Ba Đê, nói thôi khanh đến nơi chỗ Giao Du Đà La mà khuyên nhủ đi. Tại vì Giao Du Đà La đàn bà ngu si, chưa hiểu pháp yếu, cho nên tâm ý cứ nằng nghịch thẳng cái dây tình ái. Quý vị biết cái chữ nghịch thẳng, nghịch thẳng, nghịch thẳng nè, cái dây tình ái cầm thẳng ra mà không có chịu buông xả. Bây giờ khanh á, đến đó mà giảng dụ đôi lời nữa đi, khiến cho tâm của nó khai ngộ. Thì hôm qua chúng ta có nói ra một cái chi tiết này, là chứng tỏ rằng là vua Đức Vua Tịnh Phạn lúc bây giờ Ngài đã có một con mắt pháp, nó gọi là đắc được cái nhãn pháp, là thấy ra được cái chân lý mà hôm qua chúng ta nghe nói về Tu Đạt Đa. Trước khi mà cúng dường tinh xá thì Tu Đạt Đa đã kiến được đạo, kiến được đạo, đoàn được tất cả những cái kiến hoặc, những kiến hoặc mê mờ, là những cái hiểu biết về mê mờ. Thí dụ như là thấy thân người này là thật có, là thuộc về thân kiến, thuộc về biên kiến. Biên kiến là cái nhìn một bên, một bên là thường còn, một bên là đoạn diệt. Tà kiến là cái nhìn lệch lạc, là bác, không có nhân quả, không có luân hồi, không có nghiệp báo thiện ác. Kiến thủ kiến, rồi tất cả những cái kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, bây giờ người ta chấp giữ cho những cái kiến là đúng, một trong những cái kiến đó là đúng, họ giữ lại gọi là kiến thủ kiến. Và cái cuối cùng gọi là giới cấm thủ kiến, là những cái giới cấm của ngoại đạo. Lúc bây giờ đang tu tập, một trong những cái giới cấm đó, thí dụ như là tu về khổ hạnh, thí dụ như vậy. Rồi họ cầu nguyện đến các cái loài súc sanh mà cho đó là thần. Trong kinh mới nói rằng tại sao á mà Ấn Độ giáo người ta lại tôn thờ những cái loài thú, thí dụ như là một trong những loài mà chúng ta biết họ rất là kính trọng quý trọng đó là loài bò. Đi lui đi tới nghênh ngang ở ngoài đường xá, mà mọi người phải chờ bò đi qua rồi á, thì mình mới được đi. Và có nhiều cái loài khác tôi không nghiên cứu về, nhưng mà cách thờ phượng họ rất là nhiều, họ tôn sùng cho đó là những vị thần. Thì trong cái mới nói rằng là do những nhà đạo sĩ lúc mà đang ngồi thiền như vậy đó, nhập định á, cái tâm định thì cái tâm nó rất là sáng, thì họ mới thấy rằng chư thiên ở cõi trời, đặc biệt như chư thiên ở cõi trời dục hay cõi trời sắc á, cái như là xuống nhân gian này mà trở thành cái loài bò, loài heo, loài chó, loài khỉ gì đó. Thì lúc bây giờ những nhà đạo sĩ đó người ta mới nói rằng đây là những chư thiên, những vị thần đã thương cuộc đời này mà thì hiện làm cái loài súc vật xuống đây để mà giúp đỡ cho con người trên con đường tu học giải thoát, trở về với đấng Phạm Thiên, thí dụ như vậy. Cho nên bắt đầu từ đó họ mới tôn thờ những cái loài đó. Thì Đức Phật mới giải thích rằng thật sự không phải là chư thiên hóa hiện ra những loài súc vật, mà chư thiên bị đọa làm súc vật. Hết phước của cõi trời rồi thì lúc bây giờ chư thiên bị đọa thẳng vào làm súc vật, chúng ta thấy như vậy, chứ không được làm người nữa. Mà đó có những cái chi tiết mà chúng ta cũng thường nghe nói đến. Một cái chi tiết hôm qua chúng ta nghe nói là ngoại đạo Ni Kiền Tử cho rằng Ngài Mục Liên sau khi mà lên trên cõi trời Đâu Lợi xong xuống lại nhân gian, và Ngài bắt đầu tuyên truyền ở cõi trời Đâu Lợi toàn là đệ tử Phật lên đó thôi, là những người tu theo Phật pháp á mới trên đó, còn mà đa phần là ngoại đạo tu tập không có lên tới cõi trời Đâu Lợi, mà ngoại đạo tu tập là bị đọa đầy đi xuống những cảnh giới thấp hơn, có thể là làm loài súc sanh, không có bị chưa đọa địa ngục, không đọa địa ngục tại vì họ không làm ác. Đọa địa ngục là phải làm ác, ít ra như trong kinh nói rằng là phạm trong những là tội ngũ nghịch tội thì mới gọi là bị đọa địa ngục. Còn mà ngạ quỷ thì họ cũng khó mà đọa ngạ quỷ, bởi vì họ không có tham chấp. Những nhà ngoại đạo họ tu tập họ xả rất là mạnh, mà mình biết tu về cái phương pháp khổ hạnh là xả ghê lắm đó, chịu đựng với thời tiết nóng lạnh của thiên nhiên, chịu đựng với những đói khát, mà không có giữ một cái gì trên con người của mình hết, nhà cửa ở không có luôn, áo quần mặc cũng chẳng có. Cho nên cái tâm họ xả như vậy nên họ không có tham sang, không có keo kiệt. Thì không tham sang không keo kiệt như vậy đó thì họ làm sao mà đọa ngạ quỷ được, nhưng họ sẽ bị đọa, dễ bị đọa súc sanh. Thì tại sao như vậy? Tại vì tất cả những cái lối tu của họ đó, nó tương ứng với cái nghiệp của súc sanh. Nó vậy thôi. Nhưng mà trước khi đọa súc sanh á, thì những vị đó người ta vẫn có thể là sanh về cõi trời sắc và cõi trời vô sắc, đó là cõi trời thiền và cõi trời định. Nhưng mà khi cái lực thiền định hết rồi thì bắt buộc họ phải bị đọa xuống trở lại là trong loài súc sanh. Cho nên trong những loài súc sanh mà cũng rất là đặc biệt mà Việt Nam mình thì có cấm ăn những cái loài, đặc biệt những người mà có cái sự tu tập á, cấm ăn thịt chó ví dụ như vậy, cấm ăn thịt trâu ví dụ như vậy, những cái loài đặc biệt. Và theo như là có những cái loài mà súc sanh mà chúng ta biết rất là quý giá, phải không? Súc sanh rất là quý giá. Cho nên ông vua nào ai nhớ, ông chuyên môn là đi đảnh lễ chư tôn đức, đảnh lễ những bậc sa môn, đảnh lễ hoài những bậc thần, bức mình quá, nói tại sao mấy vị sa môn đó có cái gì đâu, là những người ăn không ngồi rồi, phí phạm của nhà nước, không ăn gọi là ngồi nhà mát mà ăn bát vàng, thế người ta nói như thế đó. Đi xin ăn lam lũ không chịu lao động, mà vua cớ gì phải đánh lễ? Thì một hôm vua mới kêu những vị thần đó, bây giờ là các ông đi bán cho tôi những cái loài súc vật, là đầu những con này con nọ, rồi một người á thì đem cái đầu người đi đi bán coi thử cái loài nào mà cứ như là bán được bao nhiêu tiền. Thì tất cả nào là đầu dê, đầu heo, đầu nai rồi gì đó, mà những cái loài thú mà được gì đắt tiền hơn nữa, là nai mà có sừng rồi này cái nọ tiền đắt hơn. Những người mà đi cầm đầu thú á thì đi bán trong vòng một ngày là về, còn cái người mà cầm đầu người đi á đi 3 ngày trời xong đem cái đầu về lại, nói không ai mua đầu người hết ngày ơi. Lúc là vua mới là phương tiện nói như vậy, ông thấy đầu người có cái gì giá trị đâu, nó còn thua cái đầu súc vật nữa. Vậy á mà ông không cho ta đánh lễ những bậc sa môn, những bậc thánh tăng. Đó là một cái lời phương tiện giáo huấn, nhưng mà đây mình có coi thường đầu người á. Nói như vậy rồi cứ mình nghe nói bây giờ thầy Hoàng Khai nói cái đầu súc vật nó giá trị hơn, nó về mình cắm sừng lên nữa cho nó giống nai giống này cái nọ, nó kỳ lắm á. Nhưng mà ý muốn nói rằng có những loài súc vật á rất là giá trị trên phương diện mà tiền bạc hôm nay chúng ta nói, mà thí dụ như là sừng nai, sừng tê giác, rồi ngà voi, rồi gì đó đại khái vậy, da mà da cọp, nanh sư tử rồi không, mấy cái loài đó rất là tiền. Mình phải thấy rằng chứng tỏ rằng là những loài súc sanh đó vẫn có tu tập phước đức từ những kiếp nào đó, cho nên khi mà làm súc sanh đó nó vẫn có giá trị, vẫn được phước đức. Mà đến bây giờ đó, thế giới hôm nay những người mà coi về thú vật á, người ta phải bảo vệ những loài thú quý giá vô cùng. Mình biết là chứng tỏ rằng là họ có tu tập á, về phương diện phước đức nào đó. Cho nên bây giờ họ được những cái phước đức mà giá trị đối với cuộc đời này, thậm chí thân mạng của họ có thể làm thuốc để mà trị bệnh được cho chúng sanh, cho con người ta. Thì mình thấy ra đó, thì như vậy là những loài súc sanh nó không phải là loài mà vô nghĩa, không, mà do tu tập mà ra. Mà tu tập á, nó do tu tập không đúng chánh pháp, nó rơi vào cái tà kiến, nó rơi vào kiến thủ kiến, rơi vào cái biên kiến thân kiến. Cho nên bây giờ năng lực thiền định á, nó ra những cái như vậy, nó chiêu cảm những nghiệp đó. Cho nên cái việc đầu tiên mà khi Đức Phật đi nói Phật Pháp thì Ngài mới đoạn tất cả những kiến hoặc đó cho những đệ tử Đức Phật và cho chúng sanh, cũng kể cho như là ngoài đạo. Cho nên tất cả đệ tử Đức Phật khi mà nghe Đức Phật nói giáo pháp xong, từ xuất gia đến tại gia, là việc đầu tiên những vị đó tối thiểu là đắc được cái gọi là nhãn pháp, là thấy được chân lý, là không còn cái tà kiến, không còn thân kiến, không còn biên kiến. Mà chính khi mà không còn cái thân kiến như vậy đó, cho nên Tu Đạt Đa sẵn sàng xả bỏ đó. Chính vì thấy không có thân kiến, không rơi vào cái chỗ mà biên kiến, cho nên vua Tịnh Phạn sẵn sàng cho đứa cháu độc tôn duy nhất của mình, mà trong tương lai sẽ là thừa kế ngôi vị của mình, đi tu, không giữ lại. Đó là vấn đề mà tại sao mà vua Tịnh Phạn mới nói rằng theo như trong kinh văn á, mà dịch ra thì các ngài dịch ra là người đàn bà ngu si. Có lẽ tôi chưa coi cái bản văn chính, nhưng mà có lẽ trong bản văn chính á, cũng để cái chữ ngu si cho nên mới dịch thành chữ ngu si. Mà tôi coi hai cái bản dịch rồi, bản dịch vừa rồi ở bên Ở bên Thiện Minh đó, chúng tôi cũng coi, cũng sử dụng, cũng là dùng cái từ đàn bà ngu si này. Tôi nghĩ là cái vị dịch giả này, Ngài dịch ra cái chữ này, không ngờ bây giờ đến đây là đến Ngài hành trụ, Ngài cũng dịch ra cái người đàn bà ngu si, chưa hiểu pháp yếu. Cho nên chúng ta nếu mà ngay cái chỗ mà ngu si mà dừng lại đó, mà không có cái chữ mà chưa hiểu pháp yếu á, thì đó vấn đề khác. Vấn đề đó trở thành ngu si theo kiểu thế gian, giống như một con người ngu đần độn. Còn ngu si đây có nghĩa rằng là Gia Du Đà La, bởi vì cái ân ái nó quá nặng, mà chưa thấy ra được cái chánh pháp, chưa có con mắt pháp, cho nên gọi là chưa hiểu pháp yếu, cho nên cứ giữ mãi cái tình ân ái không chịu buông thả. Lúc bây giờ đại phu nhân là Mahabhasabade liền đem theo 500 kẻ thanh y đi đến trong cung của bà Gia Du Đà La ở, dùng đủ cách phương tiện tùy nghi mà giảng dụ, cũng đến đôi ba phen mà bà Gia Du Đà La vẫn không chịu nghe, còn trở lại thưa với đại phu nhân rằng chúng ta nghe tiếp Gia Du Đà La thưa những chuyện như đây. Thưa mẹ, mẹ nghĩ coi, hồi con còn ở nhà cha mẹ của con đó, thì các vua trong 8 nước đều đến nói con, nói là hỏi á, trong đây Ngài dịch cái chữ nói nhưng đúng ra đến dạm hỏi đó, như mình bây giờ đến coi mắt đó, đến muốn xin cưới đó, mà cha mẹ con chẳng có chịu hứa. Sở dĩ vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca hồi còn làm thái tử, tài trí cao xa, võ nghệ hơn người, thế nên cha mẹ con mới gả con cho đó. Đó là hồi lúc mà còn trẻ đó, còn con gái, vua 8 nước là cũng giỏi như thường, đến xin hỏi cưới, nhưng mà cha mẹ của nàng không chịu. Chỉ chờ đến lúc mà thái tử Tất Đạt Đa đó rồi mới chấp nhận. Nhưng thái tử lúc bấy giờ biết cuộc đời là giả tạm, nên quyết chí xuất gia học đạo. Đã yên bổn phận thì thôi, phải không? Nên là ngay lúc đó đó là thái tử đã có cái tâm niệm rằng là lúc nào cũng không biết là phải làm cái gì. Nhưng mà mình đọc trong lịch sử, mình thấy, học lịch sử của Ngài, mình thấy Ngài trong lúc mà khi bắt đầu trưởng thành và học hỏi là Ngài bắt đầu cảm thấy bâng khuâng trong lòng. Đời sống Ngài không bao giờ thỏa mãn với cái đời sống hiện tại đang có, với quyền y thế lực cũng không có. Thậm chí khi mà đi dạo 4 cửa thành là càng khốn đốn hơn nữa. Nói chung là Ngài mang một cái tâm trạng rất là khốn khổ trong tâm thức của Ngài, muốn thoát, không biết làm sao thoát, mà thoát bằng cách nào cũng không biết. Cho nên Gia Du Đà La mới nói rằng, nhưng thái tử lúc bấy giờ biết cuộc đời là giả tạm, nên cái chí xuất gia đã quyết, thì thôi, thì đã yên bổn phận thì thôi. Có nghĩa là sau khi quyết xong rồi đi xuất gia rồi thì thôi, cớ sao lại ân cần bảo người về bắt con tôi. Luận cho đúng lý, người ta cưới vợ chính là sự ân ái, sum họp vui vầy, muôn đời sanh con đẻ cháu, truyền giống nối dõi để kế nghiệp tổ tông. Đó là cái lẽ chính trong thế gian. Thế mà hôm nay thái tử đã đi tu rồi, sao lại còn về bắt La Hầu muốn khiến cho đi xuất gia, thì té ra tuyệt dòng trị nước, nào có nghĩa lý gì đâu. Có nghĩa là vừa tuyệt cái dòng giống rồi mà mất luôn cả cái sự mà trị quốc an dân, trong khi bởi vì La Hầu La đang thế Đức Phật Thích Ca là vai trò thái tử, trong tương lai sẽ làm vua, mà giờ còn như vậy nữa. Đó là những luận lý của Gia Du Đà La theo thế gian. Từ nãy đến giờ hoàng hậu ngồi nghe những lời ấy rồi lặng lẽ làm thinh, không biết nói sao được. Đó, đừng coi thường thế gian. Những lý lẽ thế gian là không có gì sai hết. Gia Du Đà La nói không có cái gì mà sai hết, rất là đúng lý. Cho nên nói về phương diện thế gian này, bây giờ mọi người nói như vậy thì mình cũng cho là đúng thôi. Mình không có lý luận gì cả. Nếu họ không có Phật Pháp thì mình đừng đi lý luận. Mình mà lý luận với họ như vậy là mình sai. Chỉ có những ai có con cái tâm mà hướng về Phật Pháp á, thì bắt đầu chúng ta mới lý luận. Còn mà thế gian đã quy ước như vậy, thế gian đã chấp nhận những điều đó là như vậy, thì đó là thuộc về là thế tục đế. Mình không thể cho đó là cái điều sai trái. Chúng ta nhớ như vậy. Và chúng ta phải chấp nhận cái điều đó khi chúng ta đang còn trong thế gian này, khi chúng ta là chân vẫn còn đạp đất, khi chúng ta như là vẫn còn đầy phiền não và đầy tham sân si, thì mình đừng bao giờ cưỡng bức lại những cái quy ước của thế gian người ta đã đưa ra. Ngoại trừ những cái quy ước mà nó đang đến chất bất thiện, hãm hại cái cuộc đời này, hại những con người xung quanh, thì mình không chấp nhận thôi. Còn những quy ước nào mà nó theo những cái điều thiện của thế gian, những cái truyền thống, những tập tục cổ truyền của thế gian, thì chúng ta phải tôn trọng. Chứ không phải vì lẽ đạo rồi chúng ta bác bỏ hết tất cả những điều đó là nó không đúng. Khi nào mà chúng ta đạt được cái tâm như các vị thiền sư mà là thấy ra được đạo rồi đó, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật đó, các ngài lúc bây giờ là đi đứng nằm ngồi đều là đạo, thì các ngài đó muốn nói gì thì nói. Mình mà bất chước nói theo các vị thiền sư đã sai rồi, mà hòa huống là mình hành động hành xử theo các vị thiền sư nữa, thì nó càng sai bét luôn. Là mình trở thành một kẻ ngông, kẻ cuồng, kẻ điên, chứ không phải là một người bình thường. Chứ đừng nói là một người con Phật. Cho nên nói gì thì nói, chúng ta học Phật Pháp thì rất là nhiều, đạo lý rất là mênh mông, từ những cái ý nghĩa nào là duy thức tánh không, nào là thiền tịnh rồi gì đó, thoát khỏi tam giới gì đó. Đó là cái chuyện là khi nào chúng ta đạt được. Còn hiện tại chúng ta đang sống trong thế gian này, thì những cái gì mà của thế gian đã đặt ra rồi, theo những cái truyền thống tập tục Việt Nam, có văn hóa Việt Nam, Âu Mỹ nó có văn hóa của Âu Mỹ, mình không có chê bai người ta, không có cho đó là cái điều sai trái, mà mình phải tôn trọng. Và kể cả mình sống đâu thì mình cũng phải hòa hợp theo cái văn hóa đó. Ông bà Việt Nam mình nói rằng là ăn theo thở hả, ở theo thì, là đâu nó theo đó. Cho nên mình cũng không thấy Gia Du Đà La có một cái gì gọi là sai trong đây hết, bởi vì Gia Du Đà La theo quan điểm của thế gian mà xưa nay người ta đã quan niệm. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn mới liền sai vị hóa nhân ở giữa hư không bảo rằng: Này Gia Du Đà La, bà còn nhớ việc thề nguyện hồi trước chứ không? Bây giờ Đức Phật Thích Ca đó mới ra tay. Một kiền liên thần thông đệ nhất chịu thua. Bao nhiêu pháp màu nói ra là cũng chịu thua, không khắc phục được, có như là Gia Du Đà La, không thuyết phục được. Kể cả bà Ma Ba Xà Ba Đề, thì Ma Ba Xà Ba Đề là chỉ ngồi nghe thôi, chứ không nói gì được nữa đâu đó. Đó chúng ta thấy không? Một vị thánh xuất thế gian, đại đệ tử Đức Phật, trí tuệ đầy đủ, Phật Pháp nhiệm màu, không thuyết phục được bà Gia Du Đà La. Huống hồ về Ma Ba Xà Ba Đề chỉ là một người mà phàm phu bình thường, mà còn là cái tình nghĩa là mẹ con nữa. Nói đúng quá. Chấp nhận im lặng luôn, không nói gì hết. Bây giờ với đến phiên Đức Phật mới ra tay, chúng ta thấy nó có những sự mối quan hệ rất là thắt chặt, mà trong đây là cái đạo lý rất là thâm sâu. Vì chúng ta phải hiểu rằng Ngài Mục Quận Liên á, cho dù Ngài đã giải thoát, cho dù Ngài là thần thông đệ nhất, nhưng mà Ngài Mục Quận Liên vẫn nằm trong cái vai trò của thánh giả, một vị hướng về con đường giải thoát sanh tử niết bàn mà thôi. Nhập gọi là đi vào cái chỗ mà an nhiên tịch tịnh vắng lặng, lúc còn đang sống cũng như là lúc khi chết. Nói theo con đường A-la-hán mà nói, con đường giải thoát, thì sau khi các ngài đã thị tịch rồi, coi như là chấm dứt, không còn trở lại cuộc đời này. Có nghĩa là không có cái tâm niệm độ chúng sanh, không có tâm nguyện độ chúng sanh. Mà đã không có tâm nguyện độ chúng sanh rồi, thì bây giờ ngài nói Gia-du Đà-la đưa cái như là lao la đi tu để làm gì? Đây là một lý lẽ mà đó, tại sao mà năng lực của Ngài Mục Quận Liên cũng không nói được là vì vậy. Nhưng mình tưởng đâu là hay sao? Tưởng đâu là bộ chứng thần thông đệ nhất rồi, có trí tuệ đệ nhất về là hay sao? Ngoại trừ khi nào các ngài có cái tâm nguyện là với là vì muốn độ chúng sanh. Mà muốn độ chúng sanh như vậy đó, thì các ngài phải tạo ra nhiều cái phương tiện, mà một trong những phương tiện nó trải qua vô lượng kiếp gieo duyên với chúng sanh thì mới nói được cho chúng sanh nghe. Theo như trong kinh nói á, kể cả Đức Phật Thích Ca đó cũng không có cái nhân duyên là độ được vua Tịnh Phạn. Cho nên khi mà vua Tịnh Phạn bệnh mà sắp thị tịch đó, thì Đức Phật mới sai Tôn giả Xá Lợi Phất hay là Mục Quận Liên gì đó đến thuyết bài pháp cuối cùng. Và khi thuyết bài pháp cuối cùng thì vua Tịnh Phạn là đi vào quả vị thứ hai thứ ba gì đó. Xong đó là ngài mới là nhập Niết Bàn. Chứ không phải là Đức Phật Thích Ca là con là độ được vua cha đâu. Cho mình thấy, cho nên nói độ chúng sanh thì nó phải có nhân duyên với nhau, và thề nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp, là chúng ta từ từ chúng ta nghe. Và đó là nguyên nhân tại sao mà Ngài Mục Quận Liên, Ngài không thể nói được Gia Du Đà La. Bây giờ đến phiên Đức Phật, bởi vì chúng ta biết giữa Đức Phật với Vayuvadala là có một cái nhân duyên rất là thầm thâm. Thì bây giờ Đức Phật không phải hiện nguyên cái hình của Ngài ra, mà Ngài sai vị hóa nhân. Ở trong kinh gọi là sai vị hóa nhân, thì mình phải hiểu rằng là lúc bây giờ Ngài hóa thân ra đó, ở giữa không mà bảo như thế. Và nhắc lại cái chuyện xưa, bà còn có nhớ cái việc thề nguyện hồi trước kia không? Phật Thích Ca Như Lai hay gì đà Phật? Phật Thích Ca Như Lai đương đời, đó chính là tôi nơi đây. Mà Ngài cho biết á, một vị hóa nhân nói ra là cái chuyện Phật Thích Ca mà đương hiện tại đó, đó là chính tôi đây, là hóa nhân á. Khi tôi còn làm đạo Bồ Tát, tôi đã dùng 500 quan tiền theo bà mua đặng 5 cành hoa sen cúng dâng lên cho Đức Phật Định Quang. Lúc ấy bà cầu tôi đời đời sanh chỗ nào cũng cùng nhau mà làm chồng vợ. Xong tôi chẳng chịu, lại bảo bà rằng tôi làm đạo Bồ Tát đời nào tôi cũng thực hành theo bổ nguyện của tôi, nghĩa là bố thí tất cả không trái ý mọi người. Bà nếu có thể bằng lòng như vậy thì tôi mới làm, tôi cho làm vợ. Khi đó bà lập thệ nguyện rằng nguyện đời đời sanh ra chỗ nào quốc thành thê tử cùng với thân mạng tôi, mặc dầu ông muốn cho ai thì cho, tôi thề không bao giờ có tâm hối hận. Thế mà nay vì cái gì mà bà lại ái tiếc la hầu không cho đi xuất gia học đạo thánh vậy? Đức Phật Thích Ca nhắc lại cái chuyện đời xưa là vô lượng kiếp về trước, vào cái thời kỳ Đức Phật Định Quang á. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca đang tu tập hành Bồ Tát Đạo, mà gọi trong kinh gọi là tiên nhân, tên là Thiện Huệ. Tiên nhân Thiện Huệ tu ở trên núi cao sâu và rất là trí tuệ. Thì bỗng một hôm đang nhập định thì thấy trong lòng nó bị chấn động, tâm thức nó bị chấn động, mà không biết cái chuyện gì xảy ra. Thì lúc bây giờ Ngài mới xả định, Ngài mới nghĩ rằng không biết thế gian ở dưới có chuyện gì, chuyện vui hay là chuyện buồn, mà tại sao tâm của mình nó bị nó làm sao quý vị? Bồn chồn, danh từ bồn chồn. Đi ra Việt Nam lâu quá rồi, quên mất tiêu tiếng Việt Nam. Mỗi lần nói đến phải tìm cái từ ngữ nó khổ thiệt. Tâm tức nó bồn chồn, đó là không có định được, không nhập định được. Lúc bây giờ Bồ Tát Thiện Huệ mới chống gậy xuống núi. Xuống núi thì thấy mọi người rất là hân hoan, vui mừng và xôn xao, và thấy thành trì đường xá rất sạch sẽ, trang hoàng rất là nghiêm trang. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Thiện Huệ mới thấy một nhóm đạo sĩ tu tiên 500 người đang ngồi với nhau bàn bạc. Thì khi mà Bồ Tát Thiện Huệ vừa đến một cái đó, thì họ thấy thân tướng của Ngài, là họ đều, tất cả mọi người đều đứng dậy cung kính đảnh lễ. Và Bồ Tát Thiện Huệ nói chuyện xong, họ xin cầu làm sư phụ. Lúc bây giờ muốn Bồ Tát Thiện Huệ nhận làm thầy của mình. Thì Bồ Tát Thiện Huệ cũng không từ chối. Nhưng Bồ Tát Thiện Huệ hỏi rằng, ủa, ở đây có chuyện gì mà sao tôi thấy mọi người xôn xao và cảnh trí rất là tươi đẹp như vậy? Thì lúc bây giờ 500 vị đạo sĩ mới nói rằng, nói dạ thưa Ngài, Ngài không biết sao, Đức Vua ở trong nước này đó, hiện đang chuẩn bị để mà cung nghinh Đức Phật Định Quang, vừa mới giác ngộ thành Phật, để về cúng dường và nghe Pháp. Khi mà nghe nói Đức Phật Định Quang một cái á, là tâm hồn của Bồ Tát Thiện Huệ là giống như là bay bổng lên trên không vậy đó, trộn rộn, mình nói vậy, trộn rộn không thể chịu đựng nổi nữa. Nó hỏi liền, nói là ngày nào Ngài đến này cái nọ như vậy, hỏi thăm xong xuôi. Thì bây giờ Bồ Tát Thiện Huệ là muốn đi gặp Đức Phật Định Quang. Lúc đó là thầy trò chia tay nhau, 500 vị đạo sĩ với Bồ Tát Thiện Huệ chia tay. Thì trước khi chia tay đó, thì 500 vị đạo sĩ muốn tạ ơn sư, cúng dường cho Ngài mỗi vị 500 một đồng vàng. Mà 500 vị như vậy là 500 đồng tiền vàng. Cúng dường xong xuôi rồi thì thầy trò chia tay. Thì Bồ Tát Thiện Huệ đi trên đường là hướng về cái chỗ mà cung vua đó, chuẩn bị để mà cung nghinh Đức Phật Định Quang. Thì bỗng đi ngang dưới đường gặp một cô, trong kinh nó gọi là cái cô này, một cô tỳ nữ của một nhà trong quan, trong cung gì đó, rất là quý phái sang trọng. Mà cô ta đi một cách rất vội vã, Thì vừa đi ngang qua đó, Bồ Tát Thiện Huệ đi ngược lại á, thì Bồ Tát Thiện Huệ mới kêu: "Này cô kia." Cô kia cái nhìn quanh quốc, ủa không thấy ai hết mà sao cái vị này gọi mình. Nhưng mà khi mà nhìn thấy, quay lại nhìn thấy một vị đạo sĩ này tướng như là rất là uy nghiêm, là đầy trí tuệ và từ bi, thì trong lòng cô ta cứ như là đã thấy sanh cái tâm rất là quy ngưỡng và cung kính, và mới được hỏi lại, nói: "Ngài kêu tôi hả?" Nói: "Thì tôi kêu cô." Hỏi: "Ngài kêu tôi có chuyện gì không?" Nói: "Cô vui lòng để lại cho tôi 5 cành hoa sen, tôi sẽ trả cho cô 500 tiền vàng. Cái cô này cô ngó luôn ngó tối, ủa mình đâu thấy hoa sen nào đâu. Mà vốn tình là cô ta đó là giấu 5 cành hoa sen đó vào trong người của mình. Giấu 5 cành hoa sen là bởi vì là nhà vua đưa ra cái luật, những ai có bông hoa gì đều đem cái như là vua mua hết. Mình nói vậy cho dễ hiểu, chứ còn nếu nói vua nạp cho vua nghe kỳ quá. Vua mua hết có nghĩa rằng là trong cái ngày hôm đó không ai được quyền cúng hoa cho Đức Bình Quang ngoài Đức Vua ra thôi. Cho nên là ngài Bồ Tát Thiện Huệ đi tìm kiếm để mà mua hoa để mà cúng dường thì không có nữa. Thì bỗng nhiên đang đi như vậy á, thì gặp cái cô này, mà tự nhiên á, 5 cái đóa hoa nó lòi ra, mà chỉ có Bồ Tát Thiện Huệ thấy thôi. Thì cô ta nói rằng: "Nói tại sao ngài thấy được, trong khi tôi đã giấu kín rồi, mà ngài có biết là nếu mà nhà vua mà biết ai mà giấu 1 cành hoa là bị tội chặt đầu không?" Nó sao ngài thấy? Nó thì ta không biết, ta đi ngang thấy 5 cái đóa hoa nó lòi ra thì ta mua thôi. Lúc bây giờ cô này mới cảm thấy hơi cái chuyện hơi ly kỳ, mà nhìn đó thì cổ nhìn cổ cũng thấy lòi ra, mà tại sao Bồ Tát Thiện Huệ thấy? Chúng ta thấy cảm kích cái tinh thần và cái tâm, cái đức độ tu và cái sự giao cảm á, giữa một bậc mà tu tập như vậy Bồ Tát hạnh á với loài vô tình á, vẫn có sự chiêu cảm như thường. Vẫn có sự chiêu cảm, cho nên 5 cái cánh hoa mà giấu kín ở trong ngực cô ta nó phải ló đầu ra để chào Bồ Tát Thiện Huệ. "Ngài mua tôi đi, ngài mua tôi đi." Bồ Tát Thiện Huệ mua liền. Cô ta nói, cô ta nghĩ 5 cái cành hoa này nếu mà có bán chưa xứng đáng 1 tiền nữa, chứ đừng có nói rằng là 500, mà lý do gì mà ông này ông dám bỏ ra 500 đồng tiền để mua cái 5 cành hoa. Thì khi nói ra thì ngài mới giải thích: "Ta nghe nói là Đức Phật Định Quang vừa mới giác ngộ, vua muốn đảnh lễ cúng dường, cho nên ta này cũng muốn cúng dường Đức Phật, cho nên ta có cái gì ta đều có thể đổi hết tất cả để mà có 1 cành hoa cũng được nữa. Nếu nào nàng vui lòng á thì cho ta 1 cành hoa cũng được." Nghe nói như vậy thì cô ta rất là cảm kích cái tinh thần của cái vị đạo sĩ này, gọi là tiên nhân á, mà dám bỏ ra 500 đồng tiền để mua 1 5 cành hoa mà không đáng 1 xu tiền, không đáng 1 đồng tiền. Thì cô ta mới nói rằng: "Nó bây giờ tôi cho không ngài thôi, tôi không lấy đồng nào hết, nhưng với điều kiện là ngài phải làm chồng của tôi." Đặt ra. Bồ Tát nghe xong là choáng váng mặt mày. Mình tu Bồ Tát hạnh lâu nay, mình là tách rời thế gian này, cắt ái, đoạn ái, cách ly phiền não, mà giờ cái cô này nói bắt chẹt mình, muốn làm vợ của mình rồi mới cho hoa. Ngài suy nghĩ lui tới, cuối cùng ngài mới nói: "Được, ta chấp nhận, nhưng với điều kiện của ta, nàng phải chấp nhận thì ta mới chịu." Thì cô ta mới nói rằng: "Thì ngài đưa ra bất cứ điều kiện nào tôi cũng chấp nhận hết." Thì Bồ Tát Thiện Huệ nói rằng: "Đó là ta tu Bồ Tát hạnh đời đời kiếp kiếp luôn luôn là có tâm nguyện xả ly, cho nên nếu mà nàng muốn theo ta đó là nàng phải chấp nhận những điều kiện của ta, là cái sự xả ly của ta, kể cả nàng, ta đến lúc cần xả ly ta cũng phải xả, cũng phải cho." Thì lúc bây giờ cô ta nói rằng: "Được, cứ như chuyện nói chuyện dễ mà đâu có chuyện khó gì." Rồi bắt đầu cô ta mới phát nguyện là bắt đầu từ đó đời đời kiếp kiếp sanh ra bất cứ nơi nào cũng là gặp nhau trong cái tình nghĩa vợ chồng. Bây giờ Đức Phật mới nhắc lại cái chuyện đó cho chúng ta thấy. Thì qua cái mẫu chuyện này chúng ta thấy ha, vấn đề mà gọi là giữa sự giải thoát và giác ngộ viên mãn ở trong đạo Phật, trong pháp của Đức Phật. Khi chúng ta nghe nói giải thoát là giải thoát cái gì? Là giải thoát phiền não, sanh tử, luân hồi. Thì cái chuyện mà giải thoát phiền não, sanh tử, luân hồi đó là của những bậc thánh, thanh văn. Cao nhất là A-la-hán và những bậc gọi là duyên giác, độc giác Phật. Là nó là sự giải thoát. Còn nói đến giác ngộ và giác ngộ viên mãn thì phải nói đến là cái địa vị của Đức Phật. Bây giờ muốn giác ngộ làm Phật thì Bồ Tát phải cúng dường Đức Phật, mà đặc biệt nhất là trong hiện đời Đức Phật đang có mặt, mà mình không chịu cúng dường là coi như là không thể nào thành Phật được hết. Đó là một trong những cái pháp tu mà gọi là giác ngộ thành Phật. Đó là lý do mà tại sao Đức Phổ Hiền mới nói rằng là tam giả quản tu cúng dường. Trong cái 10 hành nguyện tu tập của Đại Bồ Tát không có nói gì mà cao sâu về vấn đề thiền định thâm sâu trì chú gì hết trơn á. Mà cái việc đầu tiên là phải đảnh lễ chư Phật, ca ngợi chư Phật, cúng dường chư Phật. Rồi sau đó mới dùng cái công đức đó, ba cái công đức trước để mà sám hối sạch sành sanh. Cái sám hối đó, tứ giả sám hối nghiệp chướng, không nghĩa là sám hối như chúng ta đâu. Mà cái sám hối đó đoạn trừ tất cả vô minh. Mà khi đoạn vô minh rồi bắt đầu mới đến là ngũ giả tùy hỷ công đức. Mình tưởng đâu là tùy hỷ công đức là mọi người làm rồi mình cứ tán thán ca ngợi là được. Không phải dễ đâu. Mình mà có ca ngợi tán thán thì cũng chỉ nói bằng cái miệng thôi. Và cái tâm đó là cũng là cái tâm tham sân si thôi. Chứ mình chưa tùy hỷ nổi đâu. À, mới đầu tiên mình còn tùy hỷ được. Mà sau đó có những chuyện vấn đề là mình khó, rất khó tùy hỷ. Tu theo hạnh phổ hiền á, mình nói trên cái bề mặt sự á thì rất là dễ. Lễ kính chư Phật á, hàng ngày mình điều lễ, ca ngợi chư Phật á, con luôn luôn lúc nào cũng là ca ngợi những qua những cái bài mà tán thán đó. Cúng dường trước Đức Phật con sẵn sàng cúng dường. Bữa hôm trước ở Ách Sách Phạm Buộc, sau khi làm xã giới xong cái làm lễ tạ pháp, cái anh chi hội trưởng ảnh cũng dâng xuống một chút tịnh tài, chúng con xin dâng cúng dường cho quý thầy. Và chúng con nguyện một chút tịnh tài này biến thành núi tu di. Là khắp cả đó, đó gọi là quán tưởng đó, biến thành núi tu di là cúng dường hết tất cả mười phương chư Phật. Mình nghe xong thấy đã đời, cái này là cúng dường chư Phật thôi, chứ còn mình là chỉ là hưởng ké Đức Phật, yên tâm mà nhận không sao hết trơn á. Không, nhưng mà rồi mình thấy sám hối nghiệp chướng, ồ mỗi ngày con đều có sám hối, một ngày nào con cũng lạy tối thiểu là 35 vị Phật hay là 108 Phật, có người thì lạy mỗi chữ kinh mỗi chữ Phật đó. Rồi tùy hỷ công đức, con cũng sẵn sàng tùy hỷ công đức, ai làm việc gì thiện gì con cũng ca ngợi tán tán hết đó. Rồi thỉnh chuyển pháp luân, con đây là lúc nào cũng mong muốn được quý thầy thuyết pháp, nói chung vân vân. Nhưng mà tất cả chúng ta làm nó thuộc về cái mặt sự, mà theo cái tâm tục của thế gian thôi, chứ thật sự chúng ta chưa có làm đúng nghĩa của cái chân lý. Mà muốn đúng nghĩa chân lý đó thì như hôm qua nay chúng ta nghe là phải từ kiến đạo trở lên. Còn Bồ Tát đó là phải đoạn vô minh trở lên. Đoạn được một phần vô minh, thấy một phần Phật tánh, thì lúc đó bây giờ là những cái sự mà nhất giả lễ kính chư Phật cho đến thập giả phổ gia hướng của Đức Phổ Hiền nó mới đúng nhất. Đúng nhất. Chứ đừng có nói ồ mình đang tu hạnh của Ngài Phổ Hiền đây, mỗi ngày đây. Có tu đó thì chúng ta vẫn phải làm, phải tu. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta đó nó vẫn dựa trên cái tâm là tham sân si để mà tu tập thôi. Chứ chúng ta chưa có phải là vì kiến đạo hay là đoạn vô minh hiển lộ Phật tánh mà tu tập. Cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, khi mà qua Trung Hoa là câu đầu tiên Ngài nói một câu liền, cái như là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Và hai câu đầu là đừng có dùng ngôn ngữ, đoạn đi con đường ngôn ngữ, không có tạo ra văn tự, là những cái điều mà gọi làm cho mình rối rắm phân biệt phiền não, không bao giờ thấy được cái Phật tánh được hết, mà phải đi thẳng vào trong tâm. Đó là nói theo thiền. Thì qua cái vấn đề này chúng ta mới thấy rằng là Bồ Tát Thiền Huệ phải hy sinh cái sự thanh tịnh của mình trong lúc bây giờ. Mà mình biết cái hy sinh, cái sự hy sinh mà gọi là thanh tịnh đó không phải là trong một đời, mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà nói theo Thanh Văn Tạng đó, nói theo Tạng Giáo đó, thì Đức Phật phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp như vậy mà tu tập. Mà ba A Tăng Kỳ kiếp đó, mà kiếp nào cũng phải gặp Yajudala hết đó. Cho đến cái kiếp cuối cùng này thì mới là thành Phật và đoạn và Yajudala chứng A-La-Hán. Chúng ta thấy như vậy. Và trong kinh Pháp Hoa, Yajudala vẫn được thọ ký thành Phật. Ai nhớ Ngài tên vị Phật gì vậy? Ai nhớ một cái là cho tràn pháo tay khen ngợi liền. Đây những hành giả nào thường tụng Pháp Hoa. Hả? Cái gì? Quang Chiếu Phật hả? À thôi cho tràn pháo tay đi, coi như là cũng là Sao vỗ tay gì nhẹ quá. Chưa chính xác, phải về coi lại ha. Về coi lại cái thử. Nhưng mà nói ra được như vậy là chứng tỏ là thường tụng Pháp Hoa rồi đó. Còn tôi thì tụng cũng nhiều lắm nhưng mà chẳng bao giờ nhớ. Mà Ngài phải hy sinh như vậy, mà vô số kiếp như vậy, để rồi hôm nay chúng ta được làm đệ tử Ngài, để rồi hôm nay chúng ta được gặp Phật Pháp. Chứ nếu ngay lúc đó đó mà Ngài đoạn tiệt cái ân ái của cái nàng mà coi như là tỳ nữ cúng dường hoa đó, là hôm nay chúng ta sẽ không có Đức Phật Thích Ca Như Lai. Đó là điểm mà chúng ta cần phải nhìn thấy. Tại sao mà Ngài đã nói tu Bồ Tát hạnh nó thanh tịnh như vậy mà Ngài lại chọn con đường ân ái? Cũng chỉ vì là muốn gieo cái duyên giác ngộ viên mãn thành Phật và độ chúng sanh. Cho nên Ngài hy sinh đi cái thanh tịnh cá nhân của mình trong những giai đoạn tu nha, chẳng phải một kiếp nha, mà trong cái giai thoại mà từ đó mà trở về sau. Lúc bây giờ Ngài chấp nhận xong á, cô ta mới dâng cho 3 cành hoa, gọi là biếu không, cho không biếu không. Ngài 3 cành hoa cúng dường với Đức Phật. Rồi bây giờ Ngài nói tôi là thân nữ, không thể nào gần gũi Đức Phật được, không thể nào cúng dường được Đức Phật, cho nên tôi gửi Ngài 2 cành hoa nữa, nhờ Ngài cúng dường giùm tôi. Cho nên Đức Phật Bồ Tát Thiện Huệ mới đem 5 cành hoa đó đến ngay cái lúc mà Đức Phật Định Quang xuất hiện thì cúng dường 5 cành hoa. Khi mà Ngài dâng lên 3 cành hoa của Ngài đó, thì 3 cành hoa đó đứng lại trụ giữ hư không, làm thành một cái tòa, một cái bảo cái che Đức Phật. Và còn 2 cành hoa của nàng đó đó mà gỡ cúng dường đó, thì nó biến thành 2 cái trụ cao thật cao hai bên. Tôi quên 2 cái trụ gì rồi, nhưng mà đại khái như vậy. Và bắt đầu Đức Phật Định Quang mới là thọ ký cho Bồ Tát Thiện Huệ, ông trong tương lai sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Định Quang nó không ai khác hơn, chính là mà chúng ta thường nghe là Đức Phật Nhiên Đăng. Đức Phật Nhiên Đăng đó, mà vị Phật mà có thể nói là vị Phật đầu tiên đó, mà trong quá khứ xa xưa. Và Đức Phật Thích Ca được thọ ký thành Phật từ cái lúc thời điểm đó, và bắt đầu từ đó Ngài hành Bồ Tát Đạo mà trải qua vô số kiếp. Nói theo Tàng Giáo là 3 Đại A Tăng Kỳ Kiếp. Chúng ta nhớ dùng cái chữ đại ha, 3 Đại A Tăng Kỳ Kiếp, chứ không phải là 3 A Tăng Kỳ Kiếp là một kiếp của chúng ta đâu. Một cái kiếp mà tính ha, là tính theo Đức Phật tính á, là thành trụ hoại không á, của thế giới này. Khi mà từ lúc mà thế giới thành lập ra cho đến lúc thế giới hoại đi là một kiếp. Thấy qua vậy. Mà chúng ta đang sống trong cái kiếp này, gọi là cái kiếp kiếp trụ, mà đi dần đến cái chỗ là kiếp kiếp hoại đó. Thì Đức Phật Di Lặc á cũng chờ như vậy, cũng chờ thế giới này nó hoại đi rồi nó thành trở lại thì Ngài Di Lặc mới ra đời. Cho nên Đức Phật Di Lặc á thì ra đời nhằm cái lúc gọi là cái thời kỳ kiếp thành. Cho nên cái tuổi thọ của người ta rất là cao, đến 84.000 tuổi. Mà đời sống thì rất là giàu sang, đó là phung phí. Ăn uống là không cần phải nấu, không cần phải làm, không cần phải tìm kiếm gì hết. Cứ thế là ra ngoài thiên nhiên mà hái mà ăn thôi. Nghĩa là cái cây đó mà hết rồi đó thì tự nhiên cây nó nở ra thêm trái. Và không ai sử dụng đó, thì trái nó rụng đi, nó hòa lẫn đâu mất tiêu trong đất. Cái thế giới đó lúc bây giờ nó rất là hiện đại hơn bây giờ nữa. Trong kinh diễn tả khi mà chúng ta đi vệ sinh á, đi đại đó, hát lớn á, cứ ngồi đó, ngồi xuống một cái đó, muốn hát một cái là đất nó nở ra, hát xong á đất nó lấp lại, tự nhiên sạch sẽ hết. Không cần phải như đây là hiện đại như Âu Mỹ đây là bắt đầu có toilet kiểu này, toilet kiểu kia, rồi giật nước, cái nọ khỏi cần. Chúng ta thấy ha, đừng có nói bây giờ Âu Mỹ đó mà đi đến tiến đến cái chỗ mà an sinh xã hội mình thấy rất là tốt đẹp chứ gì. Nhưng mà cái thời kỳ của Đức Phật á, Di Lặc á, là an sinh xã hội còn mạnh hơn nữa. Một đứa bé mà sinh ra là không có biết ai là cha mình là mẹ mình hết, và tất cả đều là cha mẹ của mình hết. Bởi vì đứa bé nó sinh ra là nằm ở ngã ba đường á, là ông đi qua bà đi lại, mỗi người cho nó ăn, và tự nhiên lớn lên và nó coi tất cả mọi người đều là cha là mẹ hết. Cũng giống như đấy, Với sự an sinh xã hội như vậy, một đứa bé sinh ra là nhà nước Na Uy nuôi nấng, ví dụ như vậy. Mà cái sự nuôi nấng đó tiền của ai? Là tiền của tất cả mọi người trong nước Na Uy đi làm, đóng thuế, thì nhà nước mới có tiền mà an sinh xã hội chứ. Chứ nếu mà không thôi thì làm gì mà có cái tiền mà cho mình không như vậy, nuôi nấng không như vậy, cho ăn học không như vậy. Thì chúng ta thấy nó rất là tương đồng. Nhưng mà có cách là tại vì cái thời mà đó thì nó không giống hiện đại như bây giờ, nó không diễn tả được như bây giờ thôi. Chứ chúng ta đọc trong kinh chúng ta sẽ thấy là giống y như vậy. Mà cái môi sinh lúc đó nó rất là thanh khiết hơn cái môi sinh bây giờ. Chúng ta thấy. Thì qua cái đoạn này đây thì bắt đầu Đức Phật mới nhắc lại cái chuyện xưa đó. Thì Gia Du Đà La nghe lời ấy rồi bỗng nhiên nhớ lại nhân duyên đời trước, mọi sự rõ ràng như cái việc mới thấy ngày hôm qua. Lúc bây giờ tự nhiên tâm thức của Gia Du Đà La mở ra và nhớ lại, mà nói theo ấy thì gọi là túc mạng thông đó, là nhớ lại cái những cái đời trước của mình. Coi như là bắt đầu Gia Du Đà La gọi là nhãn, đắc được cái nhãn pháp, gọi là kiến đạo. Cho nên tâm tình thương con tự nhiên tiêu hết. Bao nhiêu cái ân ái mà chúng ta thấy trước đây nó rất là căng thẳng, rất là khốc liệt, nhưng mà giờ qua cái sự nhắc nhở của Đức Phật Thích Ca thôi là tự nhiên nó tiêu tan hết, không còn những sự ân ái nữa. Bà liền sai người mời một kiền liên đến để bà sám hối, sám hối cái tội mà hồi trước đây á, cự nữ với ngài á, xối xả á, đó là gọi là sao, cằn nhằn Đức Phật Thích Ca. Mình dùng cái từ cằn nhằn, nhưng đúng ra là cái từ mà gọi là cái gì, ông ngoài thế gian gọi là cái gì đó, mấy bà xã mà ưa cự ông xã gọi là cái gì? sám hối cái tội mà nãy giờ mà không chịu nghe lời Đức Phật Quyền Liên là bậc thánh rồi, mà không nghe lời Đức Phật nữa, cho nên mà cứ nói những cái chuyện ân ái của thế gian. Cho nên giờ sám hối tạ từ và cầm tay La Hầu phó tác cho ngài Mục Liên, cùng con biệt ly với đôi hàng giọt lệ. Mặc dầu nó đã là cái tâm tình mà ân ái đã tự nhiên tiêu hết rồi, nhưng mà cái tình mẫu tử đó thiêng liêng nó vẫn còn tồn đồng. Cho nên chia ly thì vẫn có đôi hàng giọt lệ. Lúc ấy La Hầu thấy mẹ sầu khổ, liền quỳ xuống chắp tay từ tạ mà thưa rằng: thưa mẹ, xin mẹ ở nhà chớ có buồn. La Hầu con nay đến viếng Đức Thế Tôn, rồi con sẽ trở về cùng mẹ thấy mặt. Đã lao la rất là nhỏ, mới trong đây nó 9 tuổi thôi. Mới có 9 tuổi cho nên La Hầu la đâu biết chuyện gì xảy ra, nghĩ rằng là Đức Phật kêu ngài Mục Liên dắt mình đi đến thăm Đức Phật thôi rồi về, cho nên an ủi như vậy. Khi đó vua Tịnh Phạn vì muốn an ủi bà Gia Du Đà La để cho bà được vui lòng, liền đòi các nhà hào tộc trong nước nhóm họp mà nói rằng: con của vua Kim Luân Vương nay sẽ đến nước Xà Bà Đề theo Phật Thế Tôn xuất gia học đạo, vậy phiền các khanh mỗi người đều cho một con đi theo cháu của trẫm. Vua giờ phán lệnh vua mà. Vua vừa phán xong thì ai nấy đều vâng lời kính cẩn mà phụng mệnh. Cái thời kỳ đó vấn đề mà gọi là tu sĩ là đi tu đi xuất gia là cái chuyện đương nhiên. Mình biết Ấn Độ là một xứ thuộc về là tôn giáo mà, cho nên nói là nói về đạo sĩ là không có gì lạ lùng hết. Bây giờ mà con cháu của mình mà được theo Đức Phật Thích Ca mà trước đây là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu là một sự hãnh diện. Cho nên các vị này người ta không có ai mà ngại ngùng vấn đề mà vâng lời kính cẩn phụng mạng. Tức thời nhóm họp có 50 người đi theo La Hầu đến nơi Đức Phật cúi đầu làm lễ. Khi đó Phật bảo ông A Nan cạo đầu cho La Hầu La và 50 vị vương tôn công tử thảy đều cho xuất gia, và dạy ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng, ngài Mục Kiền Liên làm A Xà Lê, truyền trao cho 10 giới pháp và 51 vị đó đều làm Sa Di. Cho nên Sa Di á là một trong những giới phẩm của xuất gia. Chúng ta biết ví dụ như là chú Viên Nhân như mấy chú đây đó là Sa Di, thì ngài La Hầu La là lãnh tụ Sa Di, thủ lãnh của Sa Di đầu tiên. Cho nên mấy chú Sa Di đời nay là coi Ngài Lao La như là thủy tổ. Thủy tổ Sa Di. Có Sa Di là do Ngài Lao La. Còn trước Ngài Lao La là không có Sa Di. Bởi vì không có ai nhỏ đi tu hết. Mà toàn là những đệ tử từ những giáo phái khác. Hay là những nhà Bà La Môn, những nhà trưởng giả, những thái tử là lớn tuổi hết, trên 20 tuổi mới đi tu. Cho nên khi mà gặp Đức Phật Thích Ca là Thiện Lai Tỳ Kheo, là trở thành tỳ kheo hết, không có giới phẩm Sa Di. Thì càng vì bởi vì là La Hầu La với 50 vị vương tôn công tử này tuổi còn nhỏ quá, trí tuệ chưa có lớn, chưa có trưởng thành, tâm ý còn nhiều cái sự vui chơi, cho nên không thể nào làm Sa Di. Mà Sa Di chúng ta biết bây giờ là thọ 10 giới đó. Sa Di á, mình nghe nói chú Sa Di rất là nhẹ nhàng và rất là dễ, tưởng đâu là dễ, nhưng mà trên cái ý nghĩa nó rất là khó quý vị. Tại vì mà Sa Di gì? Phàn ngữ là thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ tế chúng sanh giả, diệt vân cần sách, diệt vân cầu tịch. Nên là Sa Di là gì? Sa Di có nghĩa là tiếng Phạn gọi là Sa Di, mà tiếng Trung Hoa dịch ra gọi là tức từ. Tức có nghĩa là dừng lại, từ là từ bi. Cho nên mới là vị tức ác, có nghĩa là dừng lại cái gì? Dừng lại những cái việc ác. Đó. Hành gì? Hành những cái sự tử từ bi. Vị tức ác hành từ. Cũng gọi là diệt vân, cần sách, là phải siêng năng, tinh tấn, tu học. Cũng gọi là diệt vân, cầu tịch, là cầu cái sự vắng lặng. Khi nào vắng lặng như vậy? Vắng lặng được bên trong là khi đó trí tuệ nó sẽ phát sanh. Cho nên cái vai trò của một chú Sa Di thật là không đơn giản chút nào hết. Nói chữ Sa Di thôi là mình nghe thấy choáng váng mặt mày rồi. Thì La Hầu La là được truyền 10 giới Sa Di. Cho nên trong luật á, vì tuổi nhỏ nó có lớn có nhỏ khác nhau, cho nên trong luật mới chia Sa Di có 3 loại Sa Di, gọi là Khu Ô Sa Di, Chánh Pháp, Ứng Pháp Sa Di và Danh Tự Sa Di. Khu Ô Sa Di là lúc mà chúng ta biết á, chú Viên Nhơn mà vô chùa lúc 2 tuổi đó, cho đến khi mà thọ giới Sa Di, mà chú thọ giới Sa Di là lớn rồi đó, nếu đúng ra là 7-8 tuổi là cho Sa Di rồi. Thì Sa Di mà từ 7-8 tuổi đó gọi là Khu Ô. Khu Ô, ô là quả đó, là chim. Chùa hồi xưa đó là làm ruộng, cho nên phơi lúa phơi đồ thì rất là nhiều, cho nên chim nó thường ăn á. Thì bây giờ cho mấy chú Sa Di nhỏ tuổi này đừng có ngồi không vô ích mà tốn cơm của đàn na tính thí, cho nên quý ngài mới cho mấy chú nhỏ này đi ra canh canh quả. Khu Ô là đuổi quả, gọi là Sa Di đuổi quả. 7-8 tuổi nhỏ, bắt đầu mà từ 13-14 tuổi đó lên là tuổi hiểu biết một chút xíu, học hành được, thì gọi là Ứng Pháp Sa Di, là cái vị đó là tương xứng với cái pháp Sa Di, thực hành được cái pháp Sa Di. Mà bắt đầu từ 20 tuổi mà trở lên á, mà thọ Sa Di đó, nó gọi là Danh Tự Sa Di, là những người lớn tuổi là không còn sức là học hành hay là để mà tu tập nữa, nhưng mà vì phương tiện vẫn cho thọ Sa Di, thì gọi là Danh Tự Sa Di, có nghĩa là vẫn được cái danh nghĩa Sa Di, nhưng mà chưa đúng với Ứng Pháp Sa Di. Tại một chú Sa Di á, là phải nói theo Việt Nam á, hồi xưa đó là tối thiểu phải thuộc lòng 4 cuốn luật. 4 cuốn luật là Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sắc, là vị Ứng Pháp Sa Di, phải thuộc như vậy đó. Mà như vừa rồi chúng tôi đọc như vậy đó, mà đọc cách đây mấy chục năm về trước, bây giờ nó cũng quên hết rồi. Nhưng mà mình học thuộc được á, là nó không bao giờ nó mất, nó vẫn còn đó. Chỉ cần khơi lại nhìn thấy thôi là thuộc lòng vanh vách. Ví dụ như là Quy Sơn Cảnh Sách, mà đó là cái bài Cảnh Sách của Ngài Quy Sơn á, mà Ngài một vị thiền sư là nổi tiếng lúc bấy giờ, Ngài đặt ra những cái điều đó để mà cân nhắc những vị xuất gia đó. Phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hành lì bẩm, phù mẫu chi di thể giả chúng duyên di cộng thành tứ đại tứ đại vào trị thực tướng vi bối, vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ trư tùng tự mong sắc na dị thế thế như dương sơn nếu đạo thực cốt tu hoàn toàn tấn đăng. Phải thuộc kiểu như vậy đó, thì sau đó mới được thọ tỳ kheo ở Việt Nam á, hồi xưa đó. Còn bây giờ sao chúng tôi không biết. Cho nên hồi xưa chúng tôi phải tranh thủ nhau để mà học thuộc 4 cuốn luật với một cái mưu đồ danh vọng. Để chi? Tại vì khi mà trước khi thọ giới tỳ kheo là khảo hạch, ngoài vấn đề mà hỏi pháp ra đó, thì trước tiên phải tụng 4 cuốn luật đó. Tụng dù nó nghiêm á, mấy ông thầy giám khảo ác lắm, đi ngang á, đưa micro nè, đưa vô coi thử ai tụng. Mà sắp nghe, vô là bắt đầu hỏi các giới tử, ai thuộc bốn luật thì lên ngồi đầu tiên, cái dãy đầu tiên. Ai thuộc ba cung luật, ngồi dãy thứ hai. Hai cung luật, ngồi dãy thứ ba. Một cung luật thì ngồi ở phía sau cùng hết. Mà bắt đầu cái hàng về sau á là miễn bàn. Thôi thì anh tụng được, không tụng được thì kệ anh. Nhưng mà cái anh nào mà đăng ký ngồi phía trước á để bị khảo coi như là dò rất là tỉ mỉ. Nhắm mắt mà tụng, tụng như Lăng Nghiêm ngay. Chứ không phải nói tụng mà như thì ngã văn nhất thời Phật tại đâu. Không có chuyện đó. Phải tụng vậy đó. Cho nên bắt đầu chúng tôi phải là tranh thủ nhau học và phải mỗi ngày đều tụng, mỗi ngày đều tụng. Tụng càng nhanh càng tốt. Cho nên mỗi nửa tháng Bồ Tát như vậy là các vị, lúc mà Bồ Tát tỳ kheo á, thì dưới này Sa Di là tụng bốn luật đó. Tụng làm sao mà nó dài mà tranh thủ vừa dứt cái của tỳ kheo á, là trên dưới này mình phải dứt. Chúng tôi cũng chia như vậy đó. Một chúng Sa Di ngồi đông lắm, mấy chục mạng mà ngồi tụng. Cuối cùng rớt hết, chỉ còn hai huynh đệ thôi. Là tôi với cái ông Sun Minh Bá hiện giờ đang ở Mỹ hay Sài Gòn, không chẳng nhớ nữa, là thuộc thôi hết. Còn bao nhiêu là đến cuốn ba là rụng hết rồi. Cái khó nhất là cái oai nghi à, nói cái khả năng. Nhưng mà biết sao mà được như vậy á, là được thủ khoa. Ai mà tụng thuộc như vậy và khi mà khảo hạch về giáo lý mà trả lời mà giỏi nữa là được thủ khoa, là đứng nhất là thọ giới tỳ kheo đó. Đó một sự vinh hạnh. Cho nên mình học cũng mua đồ, mua đồ muốn làm thủ khoa, nhưng mà số mình là số cũng được khoa cử. Cho nên lúc bây giờ làm gì có đại giới đàn đâu mà thọ, giáo hội đâu có tổ chức đại giới đàn đâu, đi làm thọ giới đàn chợ đen. Đủ ta tam sư thất chứng, nhưng mà không phải là giới đàn giáo hội cũng có khảo hạch gì hết trơn á. À, đến tuổi rồi mấy thầy lớn bắt đi thọ giới thì mình đi thọ thôi. Nhưng mà lúc bây giờ phân ra là giới đàn chợ đen, chợ đỏ, trời ơi khổ thiệt cái thời kỳ đó. Nói chút cho vui. Bây giờ trong đây có hai cái danh từ mà chúng ta cũng cần có một khái niệm sơ qua, mặc dù chúng ta cũng đã biết. Thí dụ chúng ta thường nghe là hòa thượng là A Xà Lê. Mà trong một giới đàn như vậy gọi là tam sư thất chứng. Tam sư là một vị là hòa thượng, một vị là A Xà Lê, một vị là gì? Ni sư, giáo thọ hả? Yết Ma A Xà Lê và giáo thọ A Xà Lê. Tuy nhiên ba vị đó đều giống nhau hết, nhưng mà trong cái vai trò khi mà ngồi giới đàn như vậy đó thì nó khác nhau. Ví dụ như là cho dù cái vị đó là đang còn đại đức, nhưng bây giờ mình gọi ha, ví dụ như đại đức Viên Duy nhà ta đi, mà nếu mà trong giới đàn đó mà cung thỉnh đại đức mà lên ngồi trên đầu tiên đó, làm hòa thượng đàn đầu á, thì lúc bây giờ phải xưng là hòa thượng đàn đầu. Nên cho khi mà cái từ hòa thượng mà đi vào trong giới đàn á thì nó mang một cái nghĩa khác, ý nghĩa khác. Mà cũng như vậy thôi, nhưng mà khi mà ra lúc bình thường như vậy, ví dụ như các hòa thượng của mình đây mình gọi hòa thượng, nó cũng có cái ý nghĩa trong đó, đều giống nhau hết á, nhưng mà khi vô giới đàn á thì nó khác. Cho nên hòa thượng á là nó cũng là một cái từ, nó đúng là phiên âm á từ tiếng Phạn mà ra. Cho nên hòa thượng có những cái nghĩa là thí dụ như là gọi là lực sanh á, hay là một vị là thân giáo sư, hay là một cái vị mà đầy đủ khả năng cái là đạo hạnh để dẫn dắt các vị mà Sa Di và tỳ kheo ni tu học trên con đường Phật pháp thì mới được gọi là hòa thượng. Và chính vì vậy đó cho nên trong cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là từ xưa đó bắt đầu mới quy định ra các vị mà thọ tỳ kheo, bắt đầu thọ tỳ kheo từ 20 tuổi ha, tính từ 20 tuổi đi, là đến năm 60 tuổi là 40 tuổi hạ. Và 40 tuổi hạ là 40 năm như vậy đó, là phải phấn đấu tu học và còn sự hành hoạt Phật sự giáo hội nữa thì mới được giáo hội là gọi là tấn phong là hòa thượng. Thì cái vị đó đầy đủ tư cách để mà lãnh đạo gọi là trong kể cả chúng xuất gia cũng như là chúng tại gia. Cho nên cái vị hòa thượng đó là phải với cái ý nghĩa là như vậy, nó gọi là lực sanh. Nên cho cái thời kỳ mà của Đức Phật á, mà khi mà mấy vị tỳ kheo còn trẻ mà chưa có chứng thánh, cũng như là các vị mà chú Sa Di còn nhỏ đó, thì nó có luôn luôn có hai vị đi theo để hướng dẫn đến một vị hòa thượng, một vị A Xà Lê. A Xà Lê còn có nghĩa là giáo thọ, bây giờ chúng ta gọi là giáo thọ sư đó, là những vị giáo thọ, những vị đó coi như là giỏi về Phật pháp và chuyên hướng dẫn về Phật pháp. Cho nên hồi xưa phân biệt ra một vị hòa thượng như vậy á, là coi ngó về sự tu tập của chúng Sa Di và các vị tỳ kheo trong chúng, coi coi về sự tu tập, quán sát về sự tu tập, đi đứng nằm ngồi về đời sống, nó liên quan đến vấn đề giới luật. Còn vị giáo thọ là chuyên môn giảng dạy về Phật pháp để cho các chúng thông hiểu về Phật pháp. Cho nên là Đức Phật mới giao cho hai ngài, ngài Xá Lợi Phất thì làm hòa thượng đàng đầu để truyền giới sa di, là hòa thượng Xá Lợi Phất phải có cái trách nhiệm coi về cái đời sống tu học của Lào La cũng như là 50 vị vương tôn công tử lúc bấy giờ, hướng dẫn cho sự tu học đi đứng nằm ngồi, sự mà oai nghi tế hạnh. Còn A Xà Lê là Đức Phục Kiền Liên, là cái người mà dạy dỗ về vấn đề mà giáo pháp cho các vị đó. Cho nên A Xà Lê nó còn có nghĩa là giáo thọ, là thầy dạy đạo dạy pháp, tức là quỷ phạm, là có đầy đủ những cái nghi quỷ phép tắc để mà hướng dẫn, như trong những cái nghi thức, những phép tắc của luật lệ như thế nào. Hay là chính hạnh thì là sửa sai những cái hành vi của đệ tử mình chưa có đúng, nên gọi là giáo thọ, gọi danh từ A Xà Lê đó. Rồi biết đó là chúng ta cũng làm quen với danh từ đó, tại vì trong đây là những vị thọ Bồ Tát giới hết rồi, cho nên chúng ta là cần phải thông hiểu, không phải là thông hiểu cái nghĩa Phật pháp không thôi, mà những cái từ ngữ Phật pháp chuyên môn á chúng ta cũng phải thông hiểu nữa, chứ đừng có giống như tôi mà bị hỏi cái bí mất tiêu. Ở bên đó có câu hỏi ác liệt lắm: dạ thưa thầy, người ta nói trùng tang có trùng tang hay không, rồi như vậy là cái phép mà có cái phép giải trùng tang như thế nào? Tôi bí mất tiêu. Tôi nói quý vị chờ hòa thượng chúng tôi qua đi, quý vị hỏi, tại vì vấn đề này hòa thượng chúng tôi rất là rành, đó là hòa thượng của mình đó, ông ngài rất là rành về vấn đề thứ như thế nào trùng tang rồi hóa giải như thế nào, còn tôi đây thì chịu thua. Ví dụ như vậy đó. Ngài Quy Sơn Ấn Sách đó, ngài vũ tay tua đó, ngài nói mấy ông không chịu học Phật pháp, để đến khi mà lớn về già rồi đó, là bị tuổi trẻ, là những người vào sau, những tỳ kheo trẻ đó, hỏi Phật pháp, vấn nạn Phật pháp không trả lời được á, thì lúc bây giờ là xúc sự diện tường, có nghĩa là khi mà gặp việc như vậy đó, là mình giống như cái mặt mình nó giáp với vách tường mà không biết một cái gì hết trơn á. Rồi bắt đầu mới là tiện trách hậu sanh vô lễ, nó bực mình lắm, mới liền trách những cái vị đó đồ thứ vô lễ. Cho nên nó là ngài là dạy là các vị tỳ kheo, các ông biết lo mà học Phật pháp đi, chứ để người ta hỏi cái hỏi bí quá nó đồ thứ vô lễ. Tiếp tục: Song La Hầu La tuổi còn thơ ấu đã quen theo thói ngạo mạn, chỉ thích chơi đùa, chẳng chịu nghe pháp Phật hằng dạy bảo mà ông vẫn không nghe, chẳng biết làm sao được. Đó là cái nhân duyên mà để cho Đức Phật nói ra cái kinh mà chúng ta sẽ nghe đây. Nhân duyên là do độ ngài La Hầu La xuất gia và dạy pháp cho ngài La Hầu La, nhưng mà thứ nhất á, là tuổi còn nhỏ, thứ hai á, là trong dòng tộc vua chúa thái tử được nuông chiều quen rồi, muốn gì được cái đó quen rồi, đi xuất gia ở gần Đức Phật và chư vị tánh tăng, nhưng mà cái tâm tánh đó nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy, làm biếng bê tha, không chịu học pháp. Cho nên hồi xưa chúng tôi sống trong chúng như vậy là khoảng chừng Phật viện 200 chúng, thì có những vị tỳ kheo lớn, thật lớn là tỳ kheo, mới tỳ kheo, rồi còn dưới là sa di, chúng tôi là sa di. Nên trong chúng mới đặt ra, cũng giống như bị đặt cái ban này, nào là Thiền Na, Thi La, Bát Nhã vậy đó ha. Còn hồi xưa chúng tôi là chúng, chúng nhỏ nhất, cái chúng của chúng tôi đó, quậy nhất, phá nhất, nó gọi là sao? Nhất quỷ nhị ma thứ ba điệu chùa mà. Còn để cái chóp nữa, quậy ghê lắm, đặt là chúng La Hầu La. Nghe đến chúng La Hầu La là ai cũng vợ người hết trơn á. Chúng ăn no quậy phá. Rồi lớn chút xíu là gồm có là chúng Xá Lợi Phất, rồi chúng Quyền Liên, chúng Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là cho những vị mà tỳ kheo lớn lớn đó, bắt đầu có pháp rồi đó, mới được gọi là chúng Phú Lâu Na, là thuyết pháp đệ nhất. Còn nói Xá Lợi Phất, quý vị nói vậy là trí tuệ đệ nhất là hơn, không có đâu. Trí tuệ đệ nhất thì phải học Phật pháp, cho nên cái chúng nó vẫn còn tân tỳ kheo, là phải học Phật pháp cho thâm sâu. Đặt ra sau này đó, phái đoàn mà các vị mà ra làm giảng sư đó, đặt một cái chúng là chúng Phú Lâu Na. Bây giờ bắt đầu vào phần chính tông nè, 10:39 ha, chúng ta đến mấy giờ xong? 11 giờ xong hả? 9:30 11 giờ xong, với 11:30 thì đến giờ ăn rồi. Giờ chúng ta nghe, bắt đầu vào phần chính tông đây. Phần chính tông khi bấy giờ vua Ba Tư Nặc, biết không vua Ba Tư Nặc không? Ba Tư Nặc mà theo tiếng Phạn gọi là gì ha? Ni sư. Cái gì kỳ vậy? Như Ba Tư Nặc là Bình Sa Vương ha. À, nghe con của Phật là La Hầu La đi xuất gia làm sa di, vua cùng với quần thần, phu nhân, thái tử, hậu cung, thể nữ, Bà La Môn và cư sĩ cung kính đi theo. À, gia đình của vua Ba Tư Nặc này rất là đặc biệt, và có một người con gái càng đặc biệt hơn nữa. Ai nhớ đúng vị ngưỡng gái đó tên gì? Đó là Thắng Mang Phu Nhân. Mà có dịp chúng ta nghe về cái kinh đó, Thắng Mang Phu Nhân thật là tuyệt vời, thật là đặc biệt, trí tuệ. Lần đầu tiên Thắng Mang Phu Nhân chỉ nghe nó đến danh từ Phật mà của mẹ nhắc ở trong thơ thôi, là Thắng Mang Phu Nhân đã sinh một cái tâm quy ngưỡng cung kính tuyệt vời. Và khi mà Đức Phật, Thắng Mang Phu Nhân mới cầu xin, tại vì cái chỗ ở của Thắng Mang Phu Nhân rất là xa, không gần Đức Phật, cho nên Thắng Mang Phu Nhân ngay trong cung đó, mới cầu xin Đức Phật từ bi là hiện cho con thấy thân của Ngài đảnh lễ. Đức Phật có như là cảm giao được hiện thần thông ở giữa hư không. Khi mà thấy thân Phật như vậy thì Thắng Mang Phu Nhân mới ca ngợi tán thán liền: Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dư đẳng, vô tỷ bất tư nghị, thị cố kim đảnh lễ. Như Lai sắc vô tận, trí tuệ diệt phục nhiên, nhất thiết pháp thường trụ, thị cố ngã quy y. Khi thấy thân Như Lai như vậy đó, mà mới đầu thấy mình có, dù cho thấy mình không thể nào nói được như vậy, mà Thắng Mang Phu Nhân nói là sắc thân của Như Lai thật là vi diệu, vô cùng vô tận, trí tuệ cũng như thế, cho nên con này xin thành kính đảnh lễ và xin quy y Đức Phật. Mà cái bài kệ mà Thắng Mang Phu Nhân á, ca ngợi nó dài cái lắm, mà mấy thầy mới trích ra 8 câu để mà mỗi ngày ca ngợi tán thán đảnh lễ đó. Chúng ta biết là Thắng Mang Phu Nhân là đặc biệt như thế nào, và nói cái pháp toàn là đại thừa, toàn là đại thừa, và đại thừa rất là viên mãn, chứ không phải là đại thừa mà đại thừa bất liễu nghĩa. Cho nên vua Ba Tư Nặc có một người con như vậy. Bây giờ không biết trong này đó là có Thắng Mang Phu Nhân đi theo không thì mình không biết. Và Thắng Mang Phu Nhân cũng lớn và đi lấy chồng xa, cũng là vợ của một vị vua ở nước khác. Buổi trời sáng sớm, đồng đi đến chỗ Phật làm lễ hỏi thăm và xem con của Phật là Sa Di La Hầu. Rồi mỗi người ngồi một phía, nhân đó Phật lại vì nói pháp, nhưng vua và quần thần vì đã quen theo cái thói kiêu mạn nên nghe Phật nói pháp ngồi lâu chán nản, muốn tự tạ lui về. Thêm một lần thứ hai nữa. Trước đó đó là La Hầu La cũng như là 50 vị vương tôn công tử tuổi nhỏ ham chơi mà lại là ngạo mạn nữa, bởi vì con vua mà cũng chẳng thích tu học Phật pháp. Bây giờ đến thêm một tầng lớp nữa, đó là vua chúa quần thần đã quen theo cái thói kiêu mạn, là vua mà đó là sống sung sướng ăn trên ngồi trước rồi, ngồi giường êm nệm ấm nhung lụa, chứ đâu có ngồi chịch bịch dưới đất. Bây giờ vô chỗ Đức Phật phải ngồi dưới đất rất là khó chịu, cho nên ngồi lâu sanh chán nản, muốn tạ từ mà lui về. Chúng ta thấy ha, nghiệp chúng sanh mình đó, mà đó là gần bên Đức Phật đó nha. La Hầu La không ai khác hơn là con của Đức Phật nữa đó. Vậy mà khi mà chưa có kiến đạo, chưa giác ngộ được đó, thì tâm tánh thế gian nó vẫn còn nguyên vẹn hết đó, không có đó là bớt một chút nào đâu. Cho nên chúng ta khi vô tu tập đó, chúng ta thấy bớt chút xíu, chúng ta là bắt đầu là vọng tưởng đảo điên, nghĩ là mình bắt đầu là đã đạt được rồi. Đó là cái bệnh của đời này, mà đa phần chúng ta vô tu sâu rồi chúng ta sẽ bị cái hoàn cảnh đó hết. Ai mà không tin đó thì đóng cửa nhà 3 ngày 3 đêm ngồi thiền niệm Phật đi, là ra là bắt đầu thấy mình khác thiên hạ rồi đó. Là bắt đầu sanh cái tâm là ngạo mạn, ngã mạn theo kiểu mình tu 3 ngày mình thường niệm Phật, còn mấy cái người này là chẳng có chịu niệm Phật gì hết, sao mà tội nghiệp như thế. Đó là ngã của mình bắt đầu nổi lên rồi đó. Nhưng mà mình xa Phật nó thật là xa, ôi là xa. Mình làm gì mà được những cái chuyện đó. Cái chuyện mà mình vô trong gì đó, đóng cửa nhà lại mà 3 ngày ngồi niệm Phật á, thì đâu có khác gì một vị võ sư hồi xưa đâu, đóng thất lại mà luyện võ công, cũng giống nhau thôi. Một nhà bác học muốn nguyên cứu vấn đề đó cũng đóng cửa phòng lại suốt là 1 tháng trời. Tôi hồi xưa là nguyên cứu một bài toán lượng giác người ta giải rồi đó, giải ra rồi đó, mà tôi phải đóng cửa 3 ngày trời để tìm cách nào tại sao nó giải ra như vậy. Cũng 3 ngày trời như thường mà mới hiểu được ổn cách giải của toán lượng giác. Rồi bây giờ mình đóng cửa ngồi niệm Phật 3 ngày cũng giống y như nhau thôi, cũng là với năng lượng như đó. Khi mà tôi giải ra, ồ đã qua, mình bây giờ hiểu được lượng giác là gì rồi, không còn ngu ngơ giống như trước đây bị chửi nữa. Rồi má ông Xuân kèm toán tôi hỏi, đồ thứ ăn hèm. Các vị biết ai là ăn hèm không? Ờ, ngu như heo đó mà ông không nói, ông nói đồ thứ ăn hèm. Bực mình quá, ghét quá, đóng cửa lại. Bỏ ăn bỏ uống, nằm dài đó, nằm dài có, ngồi thẳng có, đứng có, đi lùi đi tới. 3 ngày trời trong chúng là hoảng hồn mà nó, ủa cái ông này đâu mất tiêu. Đến giờ ăn 3 ngày liên tục không thấy. Mà chẳng qua tưởng đâu mình tu tập gì cao siêu lắm. Thì cũng vậy thôi. Tất cả những gì mà chúng ta hạ thủ công phu bây giờ, nó cũng giống như là người ta đi làm ngày làm đêm. Quý vị làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ overtime, overtime. Ôi gì overtime hả? À, đi ra nước ngoài quen rồi overtime thôi, chứ còn overtime không, không nhớ. À, cũng vậy thôi. Là bắt đầu là mình cũng đem cái sức mình ra, mình hạ thủ vậy thôi, mình làm. Và mình tưởng cho đó là cái sự giác ngộ chứng đạo hay ho. Nhưng mà trong đây là đệ tử Đức Phật, thời kỳ Đức Phật rất là thật thà, rất là chân chất, và chúng ta sẽ thấy. À, khi bây giờ Đức Thế Tôn biết vua mới ngộ, tính căn chưa có vững, thì lúc đó là vua Bình Sa La, Bình Sa Vương mới hiểu đạo thôi. Có thể nói rằng là không biết cái chữ mới ngộ trong đấy là nói như thế nào, đã kiến đạo chưa thì mình chưa biết. Nhưng mà cái câu sau đó Đức Phật nói rằng tính căn chưa vững. Có lẽ là vì tính căn chưa vững có nghĩa rằng là cũng chưa có kiến đạo. Bởi vì khi mà tính căn mà vững á, lúc nào là đối với con đường giải thoát là phải từ kiến đạo trở lên. Còn mà đối với hàng Bồ Tát á, là phải từ hàng thập tính trở lên. Thì lúc bây giờ cái tính căn đi trên cái chân lý mà giác ngộ thành Phật mới vững chắc, mới tin tưởng, không bao giờ thối lui. Nhưng mà vậy đó mà quý vị biết cũng chưa hẳn đã được trọn vẹn. À, cho nên khi mà nói tính căn chưa vững là cho thấy rằng vua Bình Sa Vương đây, Ba Tư Nặc á, là chưa có đi vào con đường kiến đạo như vua Tịnh Phạn. Toàn muốn khai ngộ cho vua và quần thần được nhiều lợi ích, nên bảo A Nan rằng ông nên đi kêu Sa Di La Vân và tất cả quyến thuộc đến nhóm đây nghe ta nói pháp. Nên đây để nhắc lại vấn đề tính căn ha. Tính căn của mình nó là dởm ghê lắm nè. Nói thẳng con vậy, tính căn của mình hiện giờ, mặc dầu mình lúc nào cũng nói con tin Phật tha thiết, tin Tam Bảo, thề nguyện dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Nhưng mà đó mình nói vậy thôi. Nếu còn mà chưa có đụng chuyện thật sự, mình chưa đụng đến ma quân. Quân ma đó, quân ma mà chuyên phá tính tâm Tam Bảo mình á. Cho nên là mình chưa biết là người ta gọi là sao, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chứ mình đừng bao giờ tự phụ rằng ồ mình đã là Phật tử thuần thành, mình đã là con Phật ngoan ngoãn, tính căn của mình đã là vững, không có đâu. Đúng không? Một nhà ngoại đạo mà bay vòng vòng một cái là về nói là mình nghe tuốt lút mất tiêu à. Đó. Cũng giống như mà quý vị đã nghe pháp mà Phật tử Na Uy rất là đặc biệt, nghe pháp Đại Thừa rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nghe một pháp mà nói về pháp giải thoát một cái là cũng mê như thường. Là biết là cái tính về Đại Thừa là mình chưa có. Đó. Mê pháp tiểu thừa, nó thôi bây giờ con muốn tu giải thoát thôi là biết xong rồi. Cho nên mình, cái tính căn của mình bây giờ là chưa có được một cái gì hết. Chưa có được một cái gì hết, chúng ta phải nghĩ như vậy. Cho nên trong cái bài cúng hương đầu tiên á, mà các vị tổ soạn cho mình á, là cái sự cúng dường của con hôm nay đối với Tam Bảo là nguyện cầu cho con Bồ Đề Tâm kiên cố. Này, trắng Bồ Đề Tâm kiên cố nó chính là nói lên cái tính tâm về Tam Bảo, tính tâm về chân lý, tính tâm về con đường tu pháp của mình, cho nó vững vàng, cho nó vững chắc. Chúng ta nên nhớ như vậy. Đây là cũng có sự nhắc nhở cho mình. Vua kế bên Đức Phật, hâm mộ Đức Phật, nghe pháp thường xuyên Đức Phật. Vậy mà Đức Phật thấy rằng tính căn của vua chưa có vững, cho nên mới sanh cái tấm chán nản, mệt mỏi và muốn cáo tự lui về. Lúc bây giờ Ngài A Nan trong chốc lát đem về hết La Vân cũng như là 50 vị vương tôn công tử. Phật lại bảo vua rằng ngươi đợi giây phút nghe ta nói pháp. Vua cũng rất là, Đức Phật cũng rất là thẳng thắn, mà vua cũng thẳng thắn không có vừa. ở lại, ông ở lại đây, nghe pháp rồi đó, nghe tao nói pháp, nhưng phải giống như bây giờ mà tôi mà đi vòng vòng á, nói chuyện năm chuyện và gì đó Nam Tào Bắc Đẩu vòng vòng đã rồi á, nó năn nỉ tôi nghe nghe pháp nghe, nó thầy nói cho nghe. Vua liền vòng tay bạch rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nay thân con đây quen cái thói vui chơi đã nhiều, không có thể ngồi nghe lâu được, khổ lắm, mong Phật tha thứ cho. Đó là một cái sự chân thật của đệ tử Đức Phật lúc bấy giờ. Gặp Đức Phật thì không thể nào mà dối gian, mệt muốn chết mà cứ như mình nói không, con không mệt đâu, không sao đâu, thầy cứ nói đi, con ngồi nghe. Nghe xong bụng lầm bầm, ông nội này nói hoài nói mãi, ngồi Phật bực mình. Đâu thì nói mệt thì tôi cho nghỉ, mới ngồi đó mà ráng mà chịu đựng. Nhưng mà khi mà nói mệt lên á thì bị thầy dũa te tua. Nghe pháp mà làm biến nghe pháp, ngồi chút xíu mà mệt. Bây giờ vua nói thẳng, con là quen cái theo thói coi như là hưởng thụ làm vua, nói thẳng một câu như vậy, cho nên mong Đức Phật tha thứ cho. Thì Phật liền bảo vua rằng: Thế cũng không lấy gì làm khổ. Đó, cái chuyện mà ông nói rằng là ngồi lâu mà nó sanh mệt nó khổ vậy cũng chưa có khổ đâu. Là vì sao? Bởi vì đời trước gieo trồng cội phúc, cho nên đời nay được làm vua, ở trong chốn thâm cung thỏa tình ngũ dục, là tài sắc danh thực thùy. Lúc ra vào có kẻ hầu người hạ, chân á thì không có chấm đất thì sao gọi là khổ. Đó là Đức Phật nói cái phước báo của vua đó. Ông mà nhờ đời nhiều đời về trước làm phước cho nên nay được làm vua, mà sống trong cái đời sống hiện tại như vậy thì cái gì gọi là khổ? Không có khổ gì hết trơn á. Cái khổ trong tam giới đâu có cái khổ nào bằng các nạn khổ nơi đường địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những cái khổ như trên mà ta đã từng nói rồi. Rồi Đức Phật nhắc cho vua thấy, ông nói bây giờ ông khổ, ngồi nghe pháp chút xíu ông thấy khổ hả? Mà đời sống ông bình thường ông đâu có cái gì khổ đâu. Mà khổ nhất là chúng sanh trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh kìa. Bây giờ ông ngồi ráng chút xíu nghe pháp, cái gì gọi là khổ? Đau đớn chút xíu, đâu có đau đớn bằng trong địa ngục. Hả? Ngồi mà mệt mỏi chút xíu, đâu có mệt mỏi bằng cái loại ngạ quỷ đói khát, hay là súc sanh, si mê. Thì bây giờ ông cứ ráng đây ngồi nghe đi. Đức Phật cũng rất thẳng mà vua cũng rất là thẳng, nên cho pháp Phật là pháp chân thật, là những người rất là chân thật. Tâm mình có sao thì nói như vậy, không có nói vòng vo tam quốc. Rồi một điểm đó chúng ta thấy là Đức Phật nói nè: Bởi đời trước gieo trồng cội phúc cho nên nay được làm vua. Hôm qua chúng tôi nhắc đến tại sao mà Đức Phật phải thăm hỏi như vậy, và những Đức Phật với nhau qua lại, những đệ tử phải thăm hỏi, là nói lên cái chỗ này đó, chỗ phước báu hiện tại đang có trên cái thân này. Là cái thăm hỏi là thăm hỏi về cái chánh báo, mà chánh báo đây á thì nó có liên quan đến một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về trước, đó là tạo tu tập phước đức cho nên có được cái thân này. Và cái hiện tại đang tu tập nữa là một cái nhân để cho những cái chánh báo về sau này. Và cái chánh báo cuối cùng đó chính là thân Phật. Đó là sự quan tâm về vấn đề là bản thể của Phật. Mà qua cái thân tướng hiện nay mà được làm người là một trong những con đường phước đức nhất trong thế gian này. Phật liền quay lại bảo La Vân rằng: Này La Vân con ơi, gặp Phật ra đời rất là khó, nghe được chánh pháp rất là khó, giữ được thân người rất là khó, và đắc đạo cũng rất là khó. Mà con nay được làm thân người, lại gặp Phật ra đời, cớ sao mà biến lười, chẳng chịu nghe pháp như vậy? Đức Phật nói thẳng luôn với Lào La. Bây giờ chúng ta nghe La Vân. La Vân rất là thật thà, theo cái tuổi 9 tuổi. La Vân bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, pháp Phật tinh diệu, tinh đó, tinh vi, và diệu là tâm sâu đó. Tâm trí con còn non nớt, đâu đặng nghe nổi pháp màu của Đức Thế Tôn. Đó, cũng giống như chú Viên Nhân hồi xưa đó, mà kêu nó nghe pháp thì con còn nhỏ qua mà thầy bắt con nghe cái gì. Trước con đã từng nghe, nay lại quên hết, luống nhọc tinh thần không đặng một chút. Và con nay tuổi còn nhỏ, tình ý hay buông lung, đợi đến chừng con tuổi lớn khôn, may ra con có khác một chút nào đó thì mới nghe pháp được. Lào La nói như vậy á. Con nhỏ quá, Phật pháp thì thâm sâu, tâm trí mình thì còn nhỏ, bây giờ làm sao nghe được. Thứ nhất, thứ hai nữa là bây giờ tình ý thì buông lung, nghe trước thì quên sau. Thôi thì để cho con lớn đi, 18 tuổi rồi con nghe pháp cũng được, ví dụ như vậy. Phật bảo là vâng, muôn vật là vô thường, thân người cũng khó giữ được, vậy ngươi có thể giữ được mạng ngươi đến lớn hay không? Nó nói cái chuyện vô thường, bây giờ trước mắt là có Phật có pháp, ông chịu nghe, ông nói thì để lớn, ông có nhắm giữ được cái thân người đó hay không? Cũng giống như mình cứ hứa hẹn hoài, cuộc đời tôi là cả một sự hứa hẹn mấy mươi năm trời. Tôi hứa hẹn nhiều lắm, đến bây giờ 50 mấy rồi vẫn còn hứa hẹn nữa. Mà không biết hứa hẹn thế nào, chắc đến khi mà tắt hơi thở thôi khỏi hứa luôn. Cứ hứa bao nhiêu tuổi đó mình sẽ đóng cửa tu, bao nhiêu tuổi đó mình sẽ tu rục. Đến bây giờ 53 rồi, không biết khi nào tôi mới tu được nữa. Nhưng mà tôi hy vọng tôi có một cái nhân duyên là mỗi một đoạn duyên của tôi là 10 năm. 10 năm tu học, rồi 10 năm đi theo quý ngài lớn, là vừa làm việc vừa tu học, rồi 10 năm trụ trì chùa Khuôn Việt, rồi bây giờ 10 năm là từ năm 2012 đó đến năm 2022 là 10 năm lang thang, lang bạc không có nhà ở, lấy muôn nhà làm của mình, ta bà tự đúng nghĩa đó, bây giờ là ta bà tự đó. Hy vọng là đến năm 2022 là bắt đầu là cái duyên này nó đoạn, nó sang cái duyên khác. Cái duyên đó chắc ngồi chỗ là bởi vì chân mình lúc bây giờ nó cục rồi, hết đi được cho nên ngồi chỗ niệm Phật. Không biết có niệm được hay không. Nó hứa hẹn hoài như vậy đó, thì Đức Phật nói vô thường, ông ngồi đó mà hứa hẹn. Dạ thưa Đức Thế Tôn, La Vân con đây không thể giữ được thân mạng này, nhưng hả Phật há chẳng giữ dùm mạng cho con ư? Là ý lại con Đức Phật là cái gì cũng có hết, thần thông quảng đại, mà không lẽ bây giờ ngài con thì không giữ được rồi đó, nhưng mà còn ngài không giữ được con sao? Một đây là nói lên một cái tâm lý mà bây giờ tâm lý của mình, của những chúng sanh luôn luôn ỷ lại hết á, còn nhỏ ỷ lại cha mẹ hả, rồi lớn lên á, rồi con trai thì ỷ lại vợ, con gái ỷ lại chồng. À, lớn lên chút xíu nữa rồi ỷ lại có con cái, lớn lên chút xíu nữa ỷ lại có cháu chắc. Cứ như thế là mình cứ bị trói buộc hoài, cứ trói buộc hoài. Cho nên trời ơi, cháu tôi nó còn nhỏ quá mà tôi phải ở nhà ôm giữ nó chứ. Bây giờ tôi đi chùa một cái là bỏ nó, bò lăn bò lóc là tội nghiệp quá, tôi để giữ cháu đó, ỷ lại đó. Nó ỷ lại cho nên không có chịu đi tôi bắt con trai, là bởi vì còn cháu. Trời ơi, thầy biết không, con là cháu con là mỗi tuần chủ nhật như vậy nó về đông đủ hết á, mà lâu lâu nó về lần, con đâu có nỡ nào đi thọ bắt con trai được, phải ở nhà nấu ăn cho chúng nó về chứ, để cho nó hạnh phúc gia đình đó, nương tựa vào cái hạnh phúc gia đình, cho nên mình không có chịu đi tu được. Ý lại đó, một lời nói của La Hầu La mà thức tỉnh chúng ta đó nha. Thức tỉnh chúng ta đó, La Hầu La ý lại Đức Phật á, mình ý lại đủ chuyện hết trơn á. Đến cuối cùng rồi bắt đầu mình cũng ý lại Đức Phật cũng nói, ồ có Đức Phật A-di-đà tiếp độ mà. Cho nên thôi mình tàn tàn nó đã, chờ khi trước khi chết niệm Nam Mô A-di-đà Phật là ngài tiếp mình đủ rồi, xong luôn. Đến khi mà hấp hối không biết có niệm được Phật hay không. Dạ thưa Đức Thế Tôn, như vậy đó ha. Bây giờ Đức Phật bảo nè, này La Vân, ta còn không giữ được cho ta, huống chi là giữ dùm cho người. Đức Phật nói thẳng như vậy, đó là thân mạng này nó theo vô thường, đó gọi là vô thường rồi ai mà giữ được. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ gì diệt, có sanh thì ắt phải có diệt. Đó mà nói chuyện mà ai giữ dùm cho ai. La Vân bạch Phật rằng, luống nhọc theo pháp đã không đắc đạo, vậy công nghe pháp nào có ích gì cho người. Đây là một câu nói then chốt của La Hầu La để ra có kinh này đây. Bây giờ mệt mỏi, con nghe pháp hoài mà chẳng đắc được đạo, như vậy thì cái công nghe pháp có ích gì đây? Ngài nói rất là thực tế, tu học Phật pháp, bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu là tu học pháp để giác ngộ, nhưng mà con làm hoài nó chẳng đắc, thì bây giờ cái lúc mà chưa đắc đạo đó, cái công lao mà ngồi tu ngồi học đó nó có ích gì hay không? Phật lại bảo La Vân, công trình nghe pháp dù đời này tuy không đắc đạo, nhưng đời sau thân ở trong ngũ đạo. Biết ngũ đạo không? ngũ là năm, đạo là đường, là năm con đường á, năm con đường sinh tử luân hồi. À, là nói ý nói mình á, tuy rằng không đắc đạo nhưng mà cái đời sau đó, cái thân của mình tuy rằng là bị luân hồi sinh tử trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, nhưng đời sau thọ thân trong ngũ đạo được nhiều lợi ích. Đó, cứ nghe đi, cứ tu đi, cứ tu được gì thì tu, nghe được gì thì cứ nghe. Về Phật pháp, tuy rằng chưa đắc đạo thì vẫn còn bị sanh tử luân hồi, nhưng trong cái vòng sanh tử luân hồi đó, cái người mà đã từng nghe pháp, cái người mà đã từng tu đạo thì đều vẫn có lợi lạc, cho dù là ở địa ngục, cho dù là ở ngạ quỷ, cho dù là ở súc sanh mà chúng tôi thường nói đến. Nếu mà mình mà có bị vô địa ngục mà lúc mà đau khổ nhất ở trong địa ngục á, lúc đó là mình nhớ Phật mạnh nhất. Tất cả những sự nhớ để mà cầu cứu là chỉ có Đức Phật thôi. Thì lúc đó mình mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cảnh giới địa ngục tiêu tan liền. Đó là lợi ích của cái người mà học Phật mà chưa giác ngộ, à, niệm Phật mà chưa được vãng sanh. Nếu mà có rơi vào ngạ quỷ đang đói khát tận cùng, gặp thức ăn bỏ vô ăn mà hóa thành lửa đó, thì cứ nhớ đến Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả thức ăn biến thành cam lộ vị, và cái sự đói khát sẽ chấm dứt liền. Súc sanh thì rất là khó niệm Phật, thì không biết niệm bằng cách nào. Thì thôi thì súc sanh ở trong cái nhà nào mà có thờ Tam Bảo á, là nương nhờ vào gia chủ đó tụng kinh niệm Phật, cũng như ở trong chùa, thì những súc sanh đó sẽ được nghe kinh mỗi ngày, kiếp sau chắc chắn sẽ được giải thoát kiếp súc sanh. Cho nên Đức Phật nói, tuy rằng á, nghe công trình nghe pháp, dù đời nay tuy không đắc đạo, nhưng đời sau thọ thân trong ngũ đạo được nhiều lợi ích. Như ta trước đã nói, Bát Nhã trí tuệ cũng kêu là cam lộ, cũng kêu là vị lương y, cũng kêu là cầu cống, cũng kêu là chiếc thiền to. Ngươi đã nghe chưa? La Vân bạch Phật, thưa Đức Thế Tôn, con đã được nghe. Chiều chúng ta sẽ nghe tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp mây tân cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.